Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể quý danh nhân Phật tử hiện đang có mặt tại hội trường Sherwood Residence, thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi chương trình Chất Lượng Cuộc Sống do nhà hàng chay Mandala và công ty truyền thông Manidia tổ chức. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên cho phép thay mặt ban tổ chức gửi đến quý vị lời chào trân trọng và kính nguyện chư Phật Bồ Tát gia hộ quý vị an lạc trong cuộc sống và thành công trong công việc, đạt được những ước nguyện tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, với tâm nguyện tạo nhân duyên cho các danh nhân Phật tử có cơ hội chia sẻ vấn đáp với chư Tôn Đức Giảng Sư, ban tổ chức nhà hàng chay Mandala và công ty truyền thông Mani Media tiếp tục thực hiện chương trình Chất Lượng Cuộc Sống kỳ thứ 59. Kính thưa quý vị, đến với chương trình Chất Lượng Cuộc Sống kỳ thứ 59 ngày hôm nay, ban tổ chức lần đầu tiên được cung đón và cung kính giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Giảng Sư Phật Học, Thượng tọa Thích Chân Quang, Viện Chủ Chùa Phật Quang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ủy viên Ban Từ Thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa quý vị, nói về Thượng tọa Thích Chân Quang thì chắc hẳn đa số trong đây chúng ta ai cũng biết Thượng tọa là một giảng sư lỗi lạc, có rất nhiều bài giảng về đạo đức tâm lý trên tinh thần lời Phật dạy. Và hôm nay cũng trên tinh thần ấy, Thượng tọa sẽ đến với chương trình Chất Lượng Cuộc Sống của chúng ta qua chủ đề Phát Triển Bền Vững. Và giờ này chúng tôi kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng lắng tâm thanh tịnh để lắng nghe bài pháp thoại từ thầy. Chúng con kính cung thỉnh thầy bắt đầu buổi nói chuyện. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, kính thưa quý Phật tử, chương trình của chúng ta cũng theo đuổi nhiều năm tháng qua là thường dành cho cái lớp người bận rộn. Ở đây ban tổ chức thật khéo, nhìn chữ người bận rộn thật là khéo, lối chơi chữ rất là khiêm tốn và rất là đạo đức. Cái người bận rộn này ở đây ta cũng biết ai là bận ha. Thực ra ai cũng bận, nhưng trong tiếng Anh chữ businessman lại là doanh nhân, mà ta dùng chữ doanh nhân thì nghe rất là chảnh. Cho nên ở đây tổ chức mình để chữ người bận rộn thì mình hiểu ngầm. Đó cũng là một cái khiêm tốn, một cái đạo đức. Và đây cũng là làm cho ta phát triển bền vững nè. Cái gì nó có cái dấu hiệu đạo đức, nó có cái sự khiêm hạ thì nó đều là giúp cho cái sự phát triển bền vững. Có lẽ vì vậy mà ta theo đuổi chương trình này được lâu dài. Kính thưa quý vị, cái chủ đề hôm nay chúng ta trao đổi với nhau là phát triển bền vững. Thì phát triển bền vững này là chúng ta ám chỉ dành cho doanh nghiệp, cho doanh nhân. Thì khi đã mà bắt đầu ta khởi nghiệp để một doanh nghiệp rồi, ai cũng muốn mình phát triển lâu dài, ổn định, trừ người lừa đảo, giả bộ dựng doanh nghiệp để mà vay mượn người trốn mất thôi. Còn bình thường ai cũng muốn phát triển bền vững. Và phát triển bền vững tới mức độ nào? Tới mức độ nào? Tới mức độ ví dụ như là giống như là hãng xe Ford từ đầu thế kỷ thành lập cho tới bây giờ luôn. Qua, đi qua hai thế kỷ. Hoặc là từ cái hãng Honda hay là hãng Samsung mà phát triển mà bây giờ là không thể nào sụp đổ được nữa. Với cái đế chế họ đã xây dựng rồi. Nếu mà họ suy yếu phải có người khác lại dựng lên liền. Bởi vì cuộc sống này không thể thiếu họ nữa. Đến họ trở thành cái hơi thở của cái thế giới này. Nghĩa là đến như vậy, tức là họ tạo nên một cái nhu cầu của thế giới luôn. Và bây giờ loài người không thể mất họ. Ví dụ như Google mà muốn sụp đổ không được á. Vì quá nhiều người lệ thuộc. Nếu mà Google mà sụp đổ, chính phủ Mỹ hoặc các chính phủ khác phải đưa tay vô đỡ liền. Bởi vì nó trở thành cuộc sống của mọi người rồi. Đến như vậy. Và dĩ nhiên chúng ta không tham vọng đến như vậy. Nhưng mà ta hiểu coi nguyên nhân nào nó đưa đến những cái nhân quả như thế. Vì chúng ta là đạo Phật. Chúng ta biết mọi chuyện đều có nhân quả. Và chúng ta điểm qua lại là không phải chỉ doanh nghiệp thôi. Chúng ta có những, ví dụ những triều đại ngày xưa. Những vị vua khi họ dựng lên một triều đại đi qua mấy trăm năm. Ví dụ những cái doanh nghiệp mà ta vừa nói chỉ hơn trăm năm hay là dưới trăm năm. Còn có những triều đại đi qua mấy trăm năm. Có những cái triều đại của nước Anh tới bây giờ họ, nghĩa là con trai con gái gì miễn là dòng họ nó lên là dân chấp nhận. Cái là lòng dân họ yêu mến đến như vậy. Hoặc là của Nhật Hoàng. Bao nhiêu trăm năm, mấy, 400-500 năm cứ như vậy mà đi. Hoặc là bên Trung Hoa vậy. Những cái triều đại như đời Đường, đời Tống là kéo dài không biết bao lâu. Đó là những cái triều đại về quyền lực á, họ kéo dài đến như vậy. Vì lý do tại sao? Hoặc là tôn giáo. Có những vị giáo chủ dựng nên một tôn giáo rồi đi qua mấy ngàn năm là không thay đổi được. Thì phải có lý do. Hoặc có những người cũng muốn làm giáo chủ, nổi lên một cái rồi, chỉ trong vài ba năm đánh rớt xuống sập liền tiêu luôn. Không còn ai nhắc tới. Chỉ có những người mà chuyên nghiên cứu thì mới biết là trong giai đoạn đó đã từng có một tôn giáo nó xuất hiện rồi biến mất. Nhưng mà có những tôn giáo mấy nghìn năm đi luôn vẫn tồn tại như vậy. Ta phải coi lý do gì. Và bây giờ ta đang nói tới doanh nghiệp. Thì cái doanh nghiệp vì lý do gì mà ta có thể tồn tại rất lâu như vậy. Nguyên nhân. Thì hôm nay ta sẽ điểm qua với nhau những điều đó hết. Những vấn đề chung quanh điều này. Tại sao một cái tổ chức, một cái doanh nghiệp triều đại mà có thể tồn tại lâu đến như vậy, phát triển bền vững đến như vậy. Và sau khi như vậy ta xem ta áp dụng được điều gì trong cái cuộc sống của mình, trong cái sự nghiệp của mình sắp tới hay không. Cái việc mà từ một cái khởi điểm cho đến khi mà vươn đi xa được, đi xa, có thể là tới điểm nào đó nó phải rớt, giống như một triều đại cuối cùng phải chấm dứt, hoặc doanh nghiệp nào đó cuối cùng nào đó nó phải dừng, hoặc nó đổi tên, nó thay chủ vân vân, thì ta coi như là điểm rơi, giống như bắn pháo Đại Bác. Từ cái điểm mà rời khỏi nòng súng, bay lên trời cao và rớt xuống, thì có viên đạn đi xa, có viên đạn rơi gần, và có viên đạn không bao giờ được rơi nữa. Bởi vì trên đường đi nó có tiếp sức, chứ nó không phải là chỉ lực đẩy ở nơi cái nòng súng ban đầu. Nó rời khỏi nòng súng đi xa rồi, trong đó nó được tiếp sức đẩy đi nữa, thì nó không có tính được điểm rơi nữa. Thì nó có những trường hợp như vậy. Và cái gì là lực đẩy trong cái xã hội này, trong cái doanh nghiệp này, để cho doanh nghiệp của ta, sự nghiệp của ta đi rất xa? Cái gì? Cái gì chính là lực đẩy ban đầu? Đừng nói TNT hay là bom hạt nhân nha, không có nói. Mà chính là cái đức của cái người khởi nghiệp. Cái đức của người khởi nghiệp. Cái đức của người khởi nghiệp lớn thì cái triều đại đó sẽ phát triển rất lâu. Khởi nghiệp mà cái đức nó nhỏ thì cái sự nghiệp của người đó tạo nên ngắn. Đó là nguyên tắc. Nguyên tắc. Nguyên tắc là như vậy. Cái đức. Đức là cái gì? Lát ta nói. Trong đó nó nói cái đức nó hàm chứa cả cái phước. Ví dụ ngày xưa khi Lưu Bang mà dựng nên nhà Hán, thì khi ông còn là một thanh niên trai trẻ, ông cũng là người bình thường, nhiều khi cũng ăn chơi, nhiều khi cũng đại khái cũng hư hỏng. Nhưng đến khi mà dân tình oán thán vì nhà Tần, rồi khi Hạng Vũ khởi nghiệp lên thì bỗng nhiên đưa đẩy, làm ông cũng có cái ý là muốn giúp dân. Rồi bỗng nhiên nhiều người về phò, nhưng trên cái đường đi đó, lúc mà đang còn chưa có định hẳn cái ý tưởng của mình, có một lần ông cầm gươm ông chém chết một cái con rắn, cái huyền thoại như vậy. Rồi có một bà già hiện ra khóc, nó nói con của bạch xà đã chém chết con của hắc xà. Nên là nói là như vậy, có ám chỉ rằng nguồn gốc của Lưu Bang là nguồn gốc của thần thánh mà xuống trần. Nên vì nguồn gốc của thần thánh cho nên ông cái phước ông lớn, nên cái sự nghiệp ông dựng nên sẽ đi lâu dài. Thì câu chuyện đó nếu mà một nhà có tinh thần khoa học mà không tin, nhưng mà thầy thì thầy đọc thấy dấu hiệu trong đó, nó có dấu hiệu của nhân quả trong, chứ nó không phải hay không. Đó là những huyền thoại coi về chứ nó có dấu vết của sự thật phần nào trong. Dấu vết sự thật là gì? Phước Lưu Bang rất lớn, cho nên khi ông lên rồi nhà Hán kéo dài rất là lâu, đến cái đời Tam Quốc xiển niễn rồi muốn tiêu rồi, chứ vẫn còn tồn tại biết bao nhiêu năm bởi Lưu Bị nữa, rồi mới mất hẳn. Thì cái đức của cái người khởi nghiệp là giống như nó là một cái phương trình định cho cái đường đi, cái đồ thị đó nó sẽ dừng ở nơi chỗ nào, nó rớt xuống lại. Cái đức như là một cái phương trình quy định luôn, x bằng y bằng ax bình phương, y bằng ax cộng b cộng c gì đó, đại khái như vậy. Thì nó đã vẽ cái đồ thị rồi đó. Nhưng mà nếu cái phương trình nó có những tham số m, tức là ta tiếp sức được, thì nó đi xa hơn hoặc là nó gãy sớm hơn là trên đường đi. Còn cái đức ban đầu của người khởi nghiệp rất là quan trọng. Bây giờ ta nói sơ cái đức là cái gì cái đó, để chúng ta mỗi người nhìn lại mình, và có khi ta bổ sung kịp thời. Nếu lúc nào đó ta cảm thấy ồ, ta như vậy cái đức ta chưa đủ, thì ta lập tức bổ sung trong hiện tại, biết đâu cái sự nghiệp của ta lại sẽ đi rất là xa hơn. Như vậy. Thật ra thì thầy cũng có quan sát mấy cái hãng lớn như Google, Apple, Yahoo, vân vân, cũng coi họ như thế nào. Và thầy không phải thầy bói, nhưng mà nhìn cái cung cách họ làm việc, cung cách họ tuyên bố, thường là thầy đã tiên tri trước cái công ty này sẽ lên hay xuống. Mà đúng là vài năm sau nó xảy ra y như thầy đã định trước, thấy trước những cái dáng vẻ của họ. Thì cũng quan trọng là cái đức hay không có đức, không phải cái phước. Phước là phụ thôi, cái đức mới quan trọng. Thì bây giờ đây, những cái điều này được gọi là đức. Thứ nhất, ta lập cái doanh nghiệp đó để làm gì? Động cơ, mục đích. Trước, cái này là cái đích, cái đức quan trọng nhất. Ta lập cái doanh nghiệp đó để làm gì? Ta xem lại cái này chút. Nếu ta lập cái doanh nghiệp này bởi vì thấy mình sao, thấy người khác có doanh nghiệp làm giám đốc, mình cũng có điều kiện, thôi cũng lên lập doanh nghiệp làm giám đốc, thì công ty này sống bao lâu? 5 năm rớt tan, 10 năm mất. Vì cái động cơ tệ quá, động cơ hảo huyền vị kỷ và chỉ là hào nhoáng khoa trương khoe khoang, động cơ tệ quá. Động cơ thấy người ta làm giám đốc, mình có tiền mình cũng lập doanh nghiệp để làm giám đốc chơi, động cơ tệ quá thì doanh nghiệp này chết liền. Đức kém quá, cái suy nghĩ động cơ kém quá. Rồi còn nếu mà ta lúc đó cái hoàn cảnh, ví dụ mình có tiền rồi, nhưng mà trước đó đó mình có rây rứt vì một điều gì đó của cuộc đời này, thấy một điều gì đó mà xã hội cần và chưa có, và mình muốn xuất hiện, mình muốn tạo doanh nghiệp xuất hiện để cung cấp cái điều mà xã hội đang thiếu, thì đây là động cơ chính yếu. Tất cả những sự nghiệp lớn đều từ cái suy nghĩ này, tất cả những hãng lớn đều từ cái suy nghĩ này cả, là lúc đó thấy xã hội đang thiếu một cái gì đó và thấy mình có thể làm được, lúc mình rây rứt về điều đó. Giống như ông Honda, nói là cái thời mà chiến tranh rồi, nước Nhật nó không còn cái gì, người ta chỉ đi xe đạp đó. Và ông ngồi ông nghĩ, nếu xe đạp mà gắn thêm cái động cơ nữa, người ta đi cho nó khỏe. Nghĩa là ban đầu khởi nghiệp của ông chỉ là một chiếc xe đạp gắn thêm một cái động cơ đi cho khỏe, cực kỳ đơn giản. Và ông ngồi ông mần mày ông làm. Mà cái hay của ông là cái tánh của ông là ông kỹ lưỡng, ông muốn là khi đã làm được cái động cơ đừng hư bậy giữa đường. Chỉ như vậy thôi. Hoàn toàn cái ý là chỉ vị tha thôi. và ông ngồi. Khi mỗi chi tiết máy mà tạo ra rồi, ông phóng cái kính hiển vi lên cả ngàn lần, ông coi cái khuyết điểm của nó, chứ ông không có hài lòng. Nổ máy chạy rồi á, ông vẫn không chịu. Đối với người ta về, người ta vội vàng đem ra kinh doanh, ông không chịu. Ông vẫn tin rằng nó vẫn còn khuyết điểm, và người ta đi giữa đường vẫn có thể bị hư. Ông phóng kính hiển vi lên xem từng chi tiết 1000 lần, và ông phát hiện vô số cái lỗi của trong cái máy. Ông có hoàn chỉnh, mà đúng là cái nhân nào quả nấy. Đến khi mà thập niên khoảng 60-70, Việt Nam mình nhập ồ ạt mấy cái xe Honda Suzuki về, thì xe nào tắt máy giữa đường rất là khó sửa, chỉ Honda hư trục trặc vẫn về nhà rồi mới sửa được. Cái sức bền của nó làm người ta yên tâm, bây giờ thành một thương hiệu uy tín cực kỳ. Chỉ vì ông ban đầu ông chỉ nghĩ lúc đó là thấy dân Nhật đi xe đạp tội quá, là đường xa trời thì lạnh, cái xứ đó mà mình nếu mà có được gắn được cái máy thì hay, chế cái động cơ rất nhỏ gắn lên chiếc xe đạp thôi. Mà đến ngày hôm nay thì cả không phải xe máy không, mà cả xe Honda Civic cũng là một thương hiệu uy tín chỉ vậy. Và rất nhiều người khác, giống như bây giờ Facebook, thấy rằng con người ta cần có cái, nên có cái nhu cầu để giao lưu chia sẻ trực tuyến, và dám mở ra cả một cái server vĩ đại để cho mọi người vào đó chơi với nhau, vui với nhau và nói bậy với nhau, đủ thứ chuyện trong đó, tào lao trên đó với nhau, vừa là vui mà cũng vừa họa đến đó. Đại khái vậy. Nhưng mà đã trở thành cái gì, đã trở thành cái mà cái nhu cầu mà chưa ai thấy nha. Ví dụ bây giờ chúng ta ăn cơm thì ai cũng nghĩ là thôi thì cần gạo để nấu cơm, mình thấy như vậy là hết chuyện, do cái trí mình ít. Nhưng mà nếu người có trí tuệ hơn thì họ biết trước cái nhu cầu mà chính con người cũng chưa tìm thấy. Họ tạo ra cái nhu cầu đó và cả thế giới sẽ phải lệ thuộc. Giống như cái điện thoại di động. Hồi xưa ví dụ mình muốn liên lạc với ai, viết bức thư bỏ ra cái bưu điện, chừng nào tới thôi ráng chịu, đại khái vậy, không biết. Đến khi mà có cái điện thoại thì chạy lại bưu điện rồi bắt được cái điện thoại ở nhà là giỏi lắm rồi. Không ai nghĩ rằng tới ngày hôm nay một cái ông nông dân cắm cấy từng cái lúa xuống ruộng á, bỗng nhiên điện thoại reo, đứng lên quẹt quẹt cái tay xình không lên áo rồi móc điện thoại đó luôn. Sao nhà có khách hả con, thôi làm đi, lát ba về. Đó, không ngờ. Chứ cái điện thoại di động là chỉ là trong phim khoa học giả tưởng, mà chỉ những phi hành gia siêu đẳng đi liên hành tinh á, bay từ thiên hà này qua thiên hà kia thì mới có được cái điện thoại di động trong phim Star Trek, phải không ạ? Chỉ thôi, chứ ai nghĩ bây giờ người nông dân quẹt quẹt cái tay xình không cũng móc được điện thoại di động. Tại vì họ tạo ra được cái nhu cầu mà chính con người chưa biết. Và cái doanh nghiệp thành công là gì? Biết rằng cái con người, họ tự họ chưa biết họ có nhu cầu đó, nhưng điều đó có, điều đó sẽ có. Và họ tạo cái nhu, họ đem ra được một sản phẩm mà rồi ai cũng không thể từ chối được. Và doanh nghiệp nó thành công đi luôn. Nói như vậy. Nên ở đây, cái động cơ đầu tiên trong cái khởi nghiệp của mình là biết được cái xã hội này cần gì, và mình muốn đóng góp vào cho xã hội điều đó. Đó là ý nghĩa chính, chứ không phải lợi nhuận, cũng không phải địa vị, cũng không phải hào nhoáng. Đây là động cơ chính. Và trong cái thế giới này, trong cái xã hội này, hôm nay chúng tôi gợi ý một cái nhu cầu hết sức thê thảm của loài người. Một cái nhu cầu đấy là công ăn việc làm. Đất nước nào cũng khổ vì cái thất nghiệp. Mà khi kinh tế suy thoái thì ai cũng muốn gì? Họ muốn giảm bớt cái nhân viên của mình, để bớt cái chi tiêu, phải không ạ? Bớt tiền lương, bớt chi tiêu. Cả nhà nước cũng vậy. Nhà nước cũng kêu là tinh giảm biên chế, rồi các công ty cũng muốn tinh giảm biên chế, bớt nhân viên để cho bớt chi tiêu, và điều đó đúng, không cãi được. Nhưng mà rồi những người mà khi bị loại ra họ đi đâu? Họ vẫn là con người, họ vẫn có cuộc sống, vẫn có nhu cầu, vẫn có gia đình họ cần nuôi, đưa họ đi đâu? Mà bây giờ căn nhà họ nằm ở thành phố rồi, họ không về quê được, mà về quê thì sao? Không có ruộng, đâu phải dễ mua miếng ruộng mà đi cuốc đất. Nói bây giờ thôi, bây giờ cái bằng cấp tôi không xài được nữa, bị thất nghiệp, trong giai đoạn thất nghiệp, tôi cho tôi cuốc đất tôi sống. Tức là họ cũng không đòi hỏi gì, mà đất đâu để cuốc. Mà cái mảng này lớn lắm á. Mảng này lớn lắm, thế giới một số người bị đẩy ra đường, đẩy vào cái chỗ hư vô vì không có việc làm cho họ. Và họ không biết sống bám vào đâu. Nói người chân chính á, cái mình người giữ họ điên cướp hết rồi. Từ từ vô tù nuôi rồi. Nhưng mà còn những người chân chính ai xử lý cái này? Nếu người nào mà quan tâm tới những người này thì đây là một làm nên một cuộc cách mạng mới của xã hội cho thế giới nào. Nếu ai nghĩ ra được giải pháp này, những người thất nghiệp, cái gì lo cho họ, ai lo cho họ, mà lo cho họ bằng cách nào? Dĩ nhiên lo cho họ không phải là cho họ một cuộc sống sung sướng quá, nhưng cho họ cơ hội để họ sống, họ đóng góp, họ tồn tại. Để khi đất nước đi qua cái cơn khủng hoảng, xã hội đi qua cái cơn khó khăn, họ được tuyển dụng trở lại giống như cái khả năng ban đầu của họ. Nhưng mà giai đoạn khó khăn nhất này họ bị loại ra rồi, thì cái gì giúp họ? Đây là nhu cầu lớn của cả thế giới. Nếu ai nghĩ ra điều này, tìm ra giải pháp được, người này trở thành vĩ nhân của thế giới, mở ra một nhu cầu mới là cứu tinh thế giới. Mà nếu khởi nghiệp được bằng cái này vĩnh viễn tồn tại, cái sự nghiệp này lớn. Vì ta vì con người, cái động cơ đầu tiên để ta khởi nghiệp, ta dựng một doanh nghiệp vì con người, vì cái nhu cầu của con người. Đây là động cơ, là tạo thành cái đức lớn, cái tâm này của kiếp hiện tại. Chứ còn đòi hỏi cái đức ta từ kiếp quá khứ nữa, từ kiếp quá khứ mới quan trọng á. Nhưng bây giờ quá khứ thì ta khó nói, vì mình không nhớ, không biết. Nhưng mà làm sao nói, thưa thầy, vì làm sao biết kiếp trước con có đức lớn, phước lớn, thì đành thì phải dòm tướng thôi nha. Chỉ dòm cái tướng người đó, tai to, mặt lớn, mặt mày sang trọng rồi đó. Dòm đoán là người này chắc đời trước làm phước nhiều, thì đời này họ có phước, và cái sự nghiệp họ tạo nên, công ty họ tạo nên, doanh nghiệp họ tạo nên sẽ tồn tại một thời gian dài. Đó là thầy nhìn cái tướng để đoán cái phước ở kiếp trước. Nhưng mà ở đây cái chuyện kiếp trước thôi đã rồi, bây giờ ta nói cái đức của hiện tại, động cơ để tạo cái doanh nghiệp là cái đức rất quan trọng. Nên thầy vừa nói rồi, nên bây giờ chúng ta nhìn lại mình một chút. Lúc ta dựng nên doanh nghiệp, ta có nghĩ điều đó hay không? Nếu chưa, về suy nghĩ lại mình thầy. Vì đây là cái gốc, cái ổ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi có doanh nghiệp rồi thì mình trở thành người sếp của doanh nghiệp, đúng không ạ? Sếp lớn, sếp nhỏ gì cũng trong một group đó, là trong tập đoàn, hoặc mình là người chủ duy nhất, hoặc là mình bao nhiêu người hùng lại thì cũng là sếp, nói chung là sếp. Thì khi mình là sếp như vậy, mình có bị cái tâm là, thầy biết dùng chữ gì, thầy kiêu mạn thì chắc chưa tới kiêu mạn, không đến nỗi như vậy, nhưng mà đây, chắc chưa có cái từ này lắm. Tức là đạo đức mình chưa suy lắm, nhưng mà đại khái là mình thấy mình hơn những người dưới mình. Mình hơn người dưới mình. Hầu hết ai cũng bị. Vì mình là sếp rồi, phải thấy mình là sếp, và thứ kia là nhân viên, mình phải hơn họ. Thì cái này là cái thầy chưa nói là kiêu mạn hống hách nha. Kiêu mạn hống hách thì 3 năm nó rớt liền. 3 năm công ty mình phá sản, hoặc mình bị cái gì phải đi ra khỏi vị trí liền, hoặc là bị việc riêng, sự công ty vẫn tồn tại với những người khác, mình phải đi khỏi, hoặc là cả công ty sụp luôn vì cái hống hách kiêu mạn của mình. Thì người này quá tệ, và thầy nghĩ người này chắc cô không ngồi đây. Nhưng mà ta không tệ như vậy, nhưng ta bị một cái này, và nó gặm nhấm cái phước của mình từ từ, nó gặm nhấm, nó ăn mòn cái đức của mình từ từ, là thấy mình hơn người khác, nhất là những nhân viên của mình. Mà cái tâm lý này không ai tránh khỏi. Nên mình làm sếp mà không thấy mình hơn nhân viên thì ai làm được điều đó? Ai làm được điều đó? Chỉ người biết tu thôi. Người biết tu tâm rất vững, kiểm soát tâm hồn mình rất tinh tế. Người biết ngồi thiền, người đó phải là đệ tử Phật, người đó phải ăn cơm chay ở Mandala, người đó phải đi dự hội nghị người bận rộn rồi thường xuyên, thì mới có thể kiểm soát được cái tâm đó. Vì tâm nó tinh tế quá, và nó là căn bản quá, nó là bản chất nha. Và nó là một thực tế. Thực tế tôi là sếp. Mà tôi là sếp nè, à em lấy cho chị hồ sơ đó lại đây, sai liền. Em, chị khát nước quá, rót một chị ly nước. Nè, chú tài xế chuẩn bị xe chưa đi. Và mỗi khi mình đưa ra một cái lệnh, mặc dù mình hết sức lịch sự, tức là bây giờ mình thuộc lại người trí thức, mình không bao giờ tỏ vẻ mà thô lỗ với nhân viên. Mình cái hễ mình sai, cái lời mình sai bảo vẫn đàng hoàng, vẫn nhẹ nhàng, vẫn lịch sự, có văn hóa, nhưng vẫn là sai. Và mình hiểu đó là một cái mệnh lệnh. Và vì mình hiểu đó là một mệnh lệnh, nên mình vẫn thấy mình là người trên. Thì cái đó, cái điều đó nó hết sức là thực tế, Nhưng xin thưa, nó gặm nhấm cái đức mình từ từ, mòn mòn ăn từ từ, mất tiêu không ngay. Vì vậy, mình làm sếp mà như Kinh Kim Cang, đừng thấy mình làm sếp, thì sự nghiệp này cực kỳ bền vững. Nói, ủa làm sếp mà không thấy mình làm sếp là sao? Thì phải tu. Phải tu, phải lên núi tầm sư học đạo, phải ngồi thiền nha, mới tìm ra được điều này. Vì nó quá tinh tế, quá sâu xa, mà giống như là mình nói một điều không phải thật, nhưng mà nó thật là sự thật. Có câu chuyện mà thầy cứ thích thầy kể đi kể lại hoài vậy. Câu chuyện của nhà thiền. Cái này trong Góp Nhạc Cát Đá cũng có, mà trong Truyền Đăng Lục cũng có chép lại câu chuyện này. Mà thầy đi giảng thầy hay thích kể câu chuyện này vì nó thú vị. Ngài Bàn Sơn lúc đó ngài chưa có ngộ đạo, ngài học thiền, tâm ngài đi được thanh tịnh nhưng mà chưa ngộ đạo. Thế ủa, thanh tịnh mà chưa phải ngộ đạo à? Đúng vậy. Tâm có thể rỗng rang thanh tịnh hết, chưa phải ngộ đạo. Vì người ngộ đạo là trong cái thanh tịnh của họ, họ thấy được đạo lý trong cuộc sống. Họ thấy được đạo lý. Còn người tâm thanh tịnh thì thanh tịnh thôi chứ chưa thấy đạo lý. Ví dụ như ai chửi mình không giận, thấy tiền mình không tham, tức là tâm thanh tịnh, thì người đó gọi là tâm thanh tịnh. Còn cái người mà ngộ đạo cũng là thanh tịnh, nhưng bừng sáng và thấy được đạo lý trong cuộc sống, có thể viết ra kinh ra luận và thuyết pháp như mây như mưa, nó khác. Thì ngài Bàn Sơn vậy, lúc đó ngài đang học thiền, tâm thanh tịnh nhưng chưa ngộ đạo. Một hôm ngài đi vô chợ, chắc là đi vô chợ mua rau thôi chứ không phải mua thịt, nhưng mà lại nghe cái người bên hàng thịt nói chuyện, nó đọc tới câu chuyện đó thì ngồi thì nghĩ chắc ông không phải mua thịt đâu, mua rau. Mà bên hàng thịt có một người đi lại cái hàng thịt mới mua, nói với ông hàng thịt, anh lấy cho tôi một cái miếng thịt nào ngon nhất. Thì ông hàng thịt ông nói thế này, thịt của tôi miếng nào cũng ngon nhất. Ngay đó ngài Bàn Sơn bừng ngộ liền và trở thành một thiền sư tiếp theo. Cái câu chuyện đó nó cứ thách đố bao nhiêu người vậy. Ở đây thì thôi thầy không nói đạo lý kia nữa, thầy quay trở lại cái câu chuyện của mình. Miếng thịt nào cũng ngon nhất. Và cái người nào hiểu được đạo lý này, người đó đức rất là lớn, sự nghiệp mình sẽ phát triển rất là bền vững lâu dài. Miếng thịt nào cũng ngon nhất nghĩa là sao? Về mình cứ lẩm nhẩm ta tưởng mình điên, nhưng nó là câu thần chú đó. Miếng thịt nào cũng ngon nhất, là mình là sếp, mình ngon nhất chưa ạ? Ngon nhất. Cái người quét dọn vệ sinh ngon nhất không ạ? Chừng nào mình thấy người đó cũng ngon nhất là mình hiểu được đạo lý này. Rồi cái người tài xế ngon nhất không ạ? Chừng nào mình thấy họ ngon nhất mình hiểu được đạo lý này. Rất khó hiểu không ạ? Rất khó hiểu. Rất khó hiểu bởi vì trong thực tế mình là người quyết định, mình là người bỏ vốn tạo dựng, mình có tài năng, có trí thức, thậm chí có khi mình có vài ba bằng đại học rồi khi mình khởi nghiệp. Mình hiểu hết. Còn những người kia chỉ nhận lệnh thôi, thì họ không thể hơn được trong thực tế. Nhưng mà làm sao thấy họ vẫn như mình được? Làm sao thấy được? Cái này phải là cái đạo đức rất cao và cái tâm rất thanh định, rất trí tuệ mới thấy được điều này. Mà thấy được điều này rồi, cái công ty mình tồn tại mãi mãi. Mình chết rồi, người sau tiếp tục vinh danh cái công ty này đi tới mãi. Ai cũng là người ngon nhất. Thầy không muốn dùng, thầy không muốn giải thích nữa. Mọi người tự hiểu, miếng thịt nào cũng ngon nhất. Và để có thể có được cái tâm mà mình sếp mà không thấy mình là sếp, mặc dù công việc mình lúc nào cũng tôn vinh mình lên, ai cũng lại nói, dạ anh, em trình anh cái này, anh coi cái dự án người ta đề nghị về mình có thể thay đổi không, người ta phải hỏi ý kiến mình. Rồi hoặc là mình ra cái lệnh, người ta phải thực hiện. Lúc nào mình cũng đứng ở vị trí trên làm sếp, vậy mà không thấy mình làm sếp. Cái người này đức cực lớn. Nên đây thầy vừa nói hai cái đức. Một cái đức thứ nhất là gì? Động cơ để ta khởi nghiệp. Vì cái gì mà ta dựng nên doanh nghiệp gì? Này, nếu ta thấy được đây là vì cái nhu cầu xã hội cần, và ta dựng doanh nghiệp này để ta đóng góp vào cái nhu cầu xã hội, đó là động cơ thứ nhất, chính yếu để mà doanh nghiệp này tồn tại bền vững. Thứ hai, mà cái thứ hai này nó liên quan tới mức độ đạo lý sâu xa, khó làm, nhưng mà nó quan trọng nhất nên buộc thầy phải nói ra. Làm sếp mà không thấy mình là sếp. Làm sếp mà không thấy mình là sếp. Mọi người phải tư duy giùm thầy điều này, để mà doanh nghiệp mình phát triển bền vững. Còn bình thường á, ta sếp, ta thấy mình là sếp, điều đó đúng thực tế, nhưng nó gặm nhấm từ từ, cái đức của mình mất dần đó. Vậy cho tới lúc nó hết, giống như viên đại bác bắn ra, sẽ có lúc rớt xuống. Còn cái người mà hống hách kiêu căng thì 3 năm, 2 năm, 1 năm rớt liền, mất liền. Có những người từng thành công rất lẫy lừng mà đến lúc không có nhà ở, bị ra đường luôn. Vì cái lúc mà họ đương thời, họ kiêu căng hống hách. Cái kiêu căng hống hách nó đốt sạch hết cái công đức của người ta. Cái chết của ta là từng ngày từng giờ ta đều được tôn vinh với cái danh hiệu đó. Cứ nhắc đi nhắc lại hoài, nó đánh luôn vào trong tiềm thức của ta. Là ta là như vậy, ta là sếp như vậy, ta là giỏi như vậy, ta là cao như vậy. Nhưng mà mình phải có cái đạo lực xua hết tất cả những cái điều tôn vinh nó ra bên ngoài. Thì mình mới làm sếp mà không thấy mình là sếp. Cái này là cái trí tuệ khủng khiếp lắm chứ không phải là đơn giản. Mà như vậy, cái đức mình mới là vô lượng. Thầy dùng cái chữ đức vô lượng, không còn biên giới nữa. Và cái sự nghiệp mình dựng nên nó sẽ tồn tại mãi mãi. Nên nếu người nào ít nhất hai điều này, thì nói ít nhất. Thứ nhất là ta khởi nghiệp vì một động cơ lợi ích cho xã hội. Thứ hai, cái người này làm sếp mà không thấy mình làm sếp, thì cái doanh nghiệp này phải tồn tại lâu dài. Cái động cơ khởi nghiệp, ví dụ ta có thể thiếu sót, bây giờ điều chỉnh lại liền. Phải không ạ? Bây giờ biết như vậy động cơ đã không đúng, bây giờ ta điều chỉnh lại, dễ. Nhưng mà cái hằng ngày hằng giờ mình làm sếp mà không thấy mình làm sếp, thì cái này khó nhiều lắm á, khó hơn nhiều lắm. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, cái thứ ba là trong cái đời sống của mình có cái lòng thương người. Thì cái này nó không dễ, không dễ vì mà nó vẫn dễ. Dễ hơn cái thứ hai nãy á. Cái thứ hai làm sếp mà không thấy mình là sếp rất khó, bởi vì từng ngày ai cũng kêu mình là sếp, ai cũng phải phục vụ, ai cũng phải vâng lời mình, mà mình phải đủ sức đề kháng của nội tâm gạt cái đó ra hết. Gạt nó ra hết. Ví dụ như bây giờ giống như thầy đi, thì thầy ví dụ thầy cũng làm giảng sư, cũng đi đây đi kia giảng, thì lâu lâu cũng có người khen một câu, thường xuyên thì người ta chê, nhưng mà lâu lâu thì cũng có người được khen một câu. Mà khen gì khen thì thầy cảm ơn lời khen đó, nhưng mà nếu thầy nhận cái lời khen đó vào tâm thì bắt đầu bài giảng của thầy đi xuống. Thầy giảng bắt đầu hết trí tuệ, hết sâu sắc, hết. Vì thầy vừa nhận lời khen rớt vô tâm mình. Cho nên ví dụ người ta khen nức nở, thậm chí có người làm những bài thơ ca ngợi thầy, ca tụng thầy lên mây xanh, thầy đọc thì thầy cảm ơn cái tấm lòng người đó thật. Nhưng mà không được để một chữ nào rớt vô tâm mình, không để rớt vô tiềm thức mình. Vì nó lọt vô rồi là bắt đầu thầy giảng dở dần. Đâu rồi đi xuống rồi. Đó là cái bây giờ vậy, chung quanh mình ai cũng xung xe mình là sếp, mình giàu, thậm chí có rất nhiều người nịnh đó. Bà con mình từ nhà quê đâu cũng chạy lên nịnh mình, lên mấy xanh, bạn bè đâu cũng nịnh luôn, cái đủ thứ hết. Ai cũng đưa mình lên mà phải khước từ được hết ạ. Nghĩa là tâm mình phải đủ sức đề kháng. Thầy dùng trừ là đề kháng, giống như là cái sức immune mà đề kháng cơ thể mà chống lại HIV vậy đó. Thì cái này đề kháng với những cái sự tôn xưng của người khác. Mặc dù trong thực tế mình đang ở vị trí để người ta tôn xưng mà không được nhận đó. Thì cái đó khó vô cùng. Vì cái thứ ba dễ hơn, sống biết thương người. Cái này dễ hơn, mặc dù khó lắm ạ, nhưng nó vẫn dễ hơn cái thứ hai. Nhưng cái thứ ba bắt đầu phải tập. Ta phải coi lại lòng mình. Mà thường hết 70% cái người mà thành công, giàu sang thì đời trước đã từng thương người giúp người. Cho nên đời này bây giờ nghe nói mình phải tập sống thương người, 30 giây làm được liền. Mình thấy rất dễ thương người giúp người, đúng không ạ? Vì đời xưa đã từng làm phước rồi, đời này mới giàu. Nhưng mà 30% còn lại không phải rồi nha. Cái người mà đời này được giàu sang thì nhắc lại, thì đa số 70% của số người đó đã từng thương người giúp người ở đời trước. Nên bây giờ nghe nhắc lại sống phải thương người thì mình thấy nó quen, dễ làm. Nhưng mà nếu 30% còn lại không phải, họ do cái nhân khác mà đời này được giàu sang. Có này. Cái nhân khác là gồm những cái nhân gì? Là gồm những cái nhân vô tình. Tức là mình không cố ý thương người nhưng vô tình cũng làm nên việc phước. Ví dụ như mình làm thuộc cấp ở trên, ta nói nè, chú mẹ chỗ đó có mấy cái cầu chưa làm được, mày làm mấy cầu đi nha, cho dân đi qua lại, mày làm được mấy cầu đó tao thăng chức cho mày, lật đật làm rất là ngon lành cho dân đi, mục tiêu để thăng chức. Thì cái đức không có, không phải thương người, làm để lấy công với cấp trên, nhưng mà cũng vô tình tạo ra được rất nhiều phước. Hoặc một cái đời nào đó mình vô tình, cái vô tình nhân quả nó vừa có ngẫu nhiên vừa tất nhiên. Thì trong trường hợp này nó lại là ngẫu nhiên, là ngẫu nhiên vô tình mình sống gần ông Thánh, tức là cái làng mình ở đây, mà ở bìa rừng trong kia có cái chòi, cái cốc của ông Thánh, mà ông tu cũng đắc đạo không ai biết, mà mấy ông Thánh ông đắc đạo thì đúng ít ai biết, tại ông đâu có khoe, ông cứ sống thầm lặng. Mà mình lúc đó mình vô tình cái mình có cơm, cái mình cứ say có đem cho cái ông thầy tu đó, cái ông Tư, ông Năm gì, cái ông tu, mình cũng không biết tên ông, tại cũng ít tiếp xúc, đem gạo cho ông ăn đi con, cứ đem. Mà cứ lâu lâu đem cho ông miếng gạo, lâu lâu có gì ăn ngon đem cho ông, cũng vô tình. Còn trong cuộc sống bình thường, mình chả thương ai. Trong cuộc sống bình thường, mình cứ chỉ làm lụng bình thường thôi. Nhưng mà cứ cả, không biết bao nhiêu năm, cứ lâu lâu đem cho ông miếng gạo, đem cho ông miếng đồ ăn. Mà không ngờ ông đó ông đắc đạo. Trên đời này mình sinh ra đâu là giàu sang no đủ thế đó. Khi lên luôn cõi trời, hết cõi trời xuống cõi người đều phải làm người giàu sang cực độ. Không biết lý do tại sao. Lòng thì chẳng thương ai. Tại đời trước đâu có huân tập cái lòng thương người. Mà đời trước chỉ vô tình cúng dường cái ông, chẳng biết ông là thánh. Vô tình ông là thánh. Nên mình được hưởng phước quá chừng luôn. Thì những trường hợp những người này họ giàu ghê lắm. Mà bây giờ nói sống thương người họ thấy là lạ, không quen. Nhưng mà lúc nào cũng là được nhiều sự may mắn. Thì đây là trường hợp 30% của những người vô tình làm phước. Nhưng mà còn 70% thì hầu hết chúng ta đều phải vất vả làm phước. Vất vả sống tử tế giúp người thương người. Thì ta mới đời này mới có phước để làm một doanh nghiệp, làm sếp được. Thì bây giờ thầy nói cái đức thứ ba để sống trên đời mà làm cho sự nghiệp mình bền vững là lòng thương người, tử tế thương người. Cái tử tế thương người này là thương ai? Nó từ gần tới xa. Ví dụ những nhân viên mình trước, những người đó họ cực khổ với mình trước, mình thương. Rồi cái thương nó này, tới những người mà ngoài cái phạm vi của mình, và tới xã hội, rồi những nạn nhân thiên tai, cơ sở từ thiện, rồi chùa chiền, hoặc là về tôn giáo tín ngưỡng vân vân. Nghĩa là mình giúp ai được giúp. Nói thương là không phải nói cái miệng, mà phải có sự thực là có tạo cơ hội cho người ta, giúp đỡ người ta, có tốn tiền, tốn công để giúp ai đó. Cứ đều đều, dĩ nhiên là không phải là giúp nhiều, vì phải cân đối. Cân đối chứ không phải là cứ làm từ thiện một cách điên cuồng rồi phá sản luôn. Vì cái đó nó không phải là nhân quả đúng đâu. Tại vì khi ta dùng đồng tiền mà nó cân đối, thì đó mới là biết sử dụng tiền trong điều thiện. Chứ còn tiền của công ty sách ra đem từ thiện hết, công ty phá sản liền. Cái đó là ác chứ không phải thiện đâu. Có nhiều người làm từ thiện một cách điên cuồng lắm. Không có tiền đi vay mượn để đi bố thí cúng dường, rồi sau trốn nợ đi luôn. Nói, ủa sao con làm phước mà con phải trốn nợ? Tại đồng tiền đi mượn đâu phải đồng tiền của con đâu, mà có phước. Rồi như có một người mà giàu nổi tiếng là ông Bill Gates, phải không ạ? Bill Gates, hồi khi ông Bill Gates nổi lên thì cũng thắc mắc. Thì cũng thắc mắc, nói, ông này cái nhân quả gì mà ông giàu như vậy? Giàu như vậy. Thì cứ lặng lẽ thì chờ thì coi. Thì thấy ông này, ông nhất là ông biết kiềm chế, không có những câu phát ngôn mà nó hống hách. Cho nên không thấy cái nhân quả để ông đi xuống. Thì cứ lặng lẽ thì chờ nữa. Chờ cho đến khi bắt đầu ông không bám vào cái chủ tịch của Microsoft nữa, mà bắt đầu mở tiền nó làm từ thiện. Và những cái việc từ thiện của ông nó sâu sắc, tính khoa học nó cao, và có vẻ lợi ích cho nhiều người. Ví dụ cái vaccine sốt rét mà ông đầu tư để mà nghiên cứu, thì người ta nói là một năm cứu được 80 triệu người. Ông nói ông này, ông làm kiểu đó hèn chi ông giàu nữa. Mà kiếp sau không biết ông còn xuống cõi người hay không. Chứ chắc lên cõi trời, mà nếu mà xuống cõi người lại cũng thành nhất nhì thế giới nữa. Vì cái số tiền mà đổ ra làm lớn quá, được nhiều người có lợi quá. Nói vậy, nên đây là cái mà ta sống tử tế với con người trong suốt cuộc đời của mình. Mà cái sống tử tế với con người trong suốt cuộc đời của mình, coi vậy chứ nó khó. Khó là cái gì? Khó có cái là cái khổ của con người chung quanh mình là vô tận, mà khả năng tiền bạc của mình thì hữu hạn. Tiền mình còn phải kinh doanh, còn phải cân nhắc chi tiêu, cân đối, thuế má là đủ thứ hết. Mà còn cái khổ của con người chung quanh mình mà họ cần thì vô hạn. Cho nên làm ta cứ rây rứt một đời. Chỉ có người vô lương tâm, ai khổ khổ kệ thì sống rất thanh thản. Còn người có lòng tốt rồi, không ai có thể sống thanh thản trên đời được hết. Vì những cái khổ chung quanh mình. Nó bây giờ nói, đừng nói đâu bên ngoài xã hội từ thiện xa xôi. Công tài xế ông lái xe cho mình thôi. Ông tài xế lái xe mình, ba ổng bị xe đâm chết, vợ mẹ ổng là ví dụ tai biến nằm nhà thương, rồi hoặc là con ổng nó mắc cái bệnh hiểm nghèo gì vân vân. Chuyện nhà của người ta nó không phải trách nhiệm của mình, nhưng mà ổng là tài xế của mình. Mình cứ ray rứt, vì mà đổ cái tiền mà giúp ổng thì nó hụt qua bên đây. Thì đâu phải tiền, đâu phải vô tận. Tiền mình phải đầu tư, đâu khoản nào nó có khoản đó hết rồi. Chứ đâu phải mà dễ lấy ra làm từ thiện. Nhưng mà những cái nỗi khổ xung quanh mình thì đầy. Cho nên là mình cứ ray rứt. Ray rứt là từ cái tiền này nên dùng nào giúp người ta được không hay không giúp được mà thấy người ta khổ quá. Cho nên cái người chủ nào mà cứ bị cái ray rứt về tiền bạc này một đời, người đó có đức lớn. Còn người nào mà liếc qua tài chánh thấy không thể chi tiêu từ thiện đó, còn bên kia nghe họ khổ kệ, thản nhiên, cái người đó không có đức. Mà đã không có đức rồi là nó là dấu hiệu của cái sự nghiệp phát triển không bền vững. Nên thầy nhắc cái này lại để mọi người coi lại tâm mình. Mà nếu mình đúng rơi vào cái trường hợp là cứ cả một đời cứ bị giằng xé giữa cái việc cái sử dụng đồng tiền á, bên là cái nhu cầu mình phải dùng cho doanh nghiệp, cho cuộc sống này vân vân, một bên là những cái nỗi khổ của con người cứ gợi ý mình phải giúp, cứ bị giằng xé giữa hai cái này hoài, thì là mình là người có đức. Còn mà mình sống nào giờ chưa bị giằng xé như vậy thì mình là người, thầy không dám nói thất đức mà hơi thiếu đức. Thầy nói nãy giờ biết có đụng chạm với ai nhiều không? Nếu có đụng chạm cũng làm ơn tha thứ cho thầy nhé. Hôm nay thầy nói thật, ta nghe những điều thật như vậy nhiều khi hơi đụng chạm, nhưng mà ta vượt lên. Cái thứ tư bây giờ vấn đề công lao. Giờ trong một doanh nghiệp thì công ai lớn nhất? Trong Kinh Kim Cang của Phật dạy có cái câu đầu tiên mà vĩ đại vô cùng. Bồ Tát thực hiện vô lượng kiếp cũng chưa chắc làm được hết, nhưng mà ai làm được rồi thì đức rất là lớn, là độ vô số chúng sinh đắc đạo mà không thấy độ được người nào. Độ cho chúng sinh tức là có công bỏ ra, mà không thấy độ được người nào là không chấp công. Thì bây giờ trong doanh nghiệp cũng vậy, sau khi là ta tần tảo tận tụy tất tả vất vả bươn chải dựng lên một doanh nghiệp thành công, dưới tay mình có thể là có 300 nhân viên hay 1.000 nhân viên, và trong khi mình giữa một cái thị trường lúc nào cũng cạnh tranh gắt gao hơn thua và xã hội biến động đủ thứ, mà ta vất vả đêm ngày lèo lái cái con thuyền doanh nghiệp mình cho ổn định thành công, và sự sống của 300 nhân viên của mình họ sống được qua những giai đoạn khó khăn. Tỷ qua suốt 7 năm qua là 300 nhân viên này họ sống được với cái doanh nghiệp này. Lúc nào đó mình ngồi lại một chỗ, mình nhìn lại quãng đời qua và mình mỉm cười mãn nguyện, đã có 300 cuộc sống, 300 cái gia đình nhờ mình mà sống qua được 7 năm. Nếu không có doanh nghiệp này có khi họ đói hay chết hay họ thế nào, họ đã ổn định được như vậy. Và mình mỉm cười hài lòng, mình thấy công mình rất là lớn, đúng không ạ? Và lúc mình bắt đầu tiêu á, trong một giây phút thoải mái cuộc đời, giây phút là giây phút nguy hiểm. Còn 7 năm qua thì rất là tốt, mình cứ đâm đầu lo làm thôi, lo làm, lo lèo lái con thuyền của công ty để có cuộc sống được bao nhiêu người dưới mình cũng ổn định theo. Nhưng đến một phút nào đó cái công việc hơi nhẹ nhàng, ngồi lại chút xíu nghĩ lại thấy công mình lớn quá, chết à. Đây, cái thứ tư để cho một người có đức là vậy, là đổ hết công lao qua người khác trong thâm sâu ý nghĩ của mình. Việc này không cần nói bên ngoài, nhưng thẳm sâu trong tâm hồn mình đổ hết công lao qua người khác thì mình là người có đức lớn. Còn nếu mà mình thấy mình là người công lớn nhất thì đức mình mất hết. Mà làm được không ạ? Cái ý nghĩ này làm được không ạ? Chỉ là ý nghĩ thôi, cũng không cần phải viết thành văn hoặc là tuyên bố gì hết. Thẩm sâu trong tâm hồn mình đổ hết công lao qua người khác, được không ạ? Này khó lắm ạ, mà mình phải can đảm làm cho được điều này. Mà cũng không cần nói là ai. Ví dụ bên ngoài người ta có thể vinh danh mình, ta nói mình là vinh danh, đây là doanh nghiệp giỏi, là doanh nhân xuất sắc, đã tạo nên được một cái doanh nghiệp như vậy, sản phẩm đưa ra được xã hội chấp nhận, rồi bao nhiêu cái nhân viên làm việc tốt như vậy, có thể người ta vinh danh kệ người ta. Người ta mời mình tới nhận giải thưởng thì cứ tới nhận, chả sao cả. Tức là không làm điều gì bất thường. Là ai vinh danh, báo chí, quảng cáo, báo, phóng viên lại phỏng vấn đưa lên báo, kệ người ta khen quá chừng kệ người ta. Kệ ai nói gì nói. Nhưng trong tâm mình không được ạ. trong tâm mình những điều đó bỏ hết. Và đến lúc nào nếu thực sự mà phải nói, nếu phải phát biểu, thì phải đổ hết công lao qua cho người khác. Nói thứ nhất, như bây giờ nói, bây giờ xin thưa ông, mà kính thưa ông tổng giám đốc, theo ông mà để doanh nghiệp thành công như ngày hôm nay thì ông nghĩ rằng là nhờ những yếu tố gì, ví dụ vậy. Thì đây là lúc mà mình nói thật tâm của mình là đúng với đạo lý, mà để sự nghiệp mình bền vững lâu dài. Thứ nhất là, thưa quý vị, yếu tố mà quan trọng nhất để tôi có thể thành công ngày hôm nay là nhờ, nếu mình mà người yêu vợ nhất hay sợ vợ nhất là nhờ vợ tôi. Đổ thừa qua liền. Không biết có ai vậy không ta? Thứ hai là, tức là nhờ những nhân viên ở đây, những người đã hết sức tận tụy đóng góp cho cái công ty này, sự nghiệp này, những người mà đều có cái tấm lòng đối với đất nước này, đối với xã hội này, đối với thế giới này, những con người mà làm việc quên mình, mà không nghĩ tới cái công lao hay lương hướng, mà ai cũng nghĩ tới là tạo được điều, đóng góp điều ích lợi cho xã hội. Biết bao nhiêu người mà tôi phải học hỏi, là tuy tôi là giám đốc, nhưng mà những anh em ở đây đã cho tôi nhiều cái tấm gương tận tụy đóng góp trong cuộc đời này, đổ hết cho mọi người nếu lúc ta phải phát biểu chính thức. Còn ai khen mình thì kể anh ta. Nhưng mà trong thâm sâu ý nghĩ mình phải nghĩ như vậy, và nếu cần phát biểu chính thức mình cũng phải phát biểu đúng như vậy. Đó là cái thứ tư. Thực ra thì còn nhiều cái, nhưng mà ít nhất là bốn điều này, bốn cái suy nghĩ này mà ta có được thì đó là nền tảng vững chắc để cho các doanh nghiệp phát triển hết sức là bền vững. Nhớ giùm thầy bốn cái yếu tố đó nha. Nó thầm trong tâm thôi, nhưng mà nó chính là một khối thuốc nổ lớn để nó đẩy cái doanh nghiệp mình đi rất là xa. Mà nhất là cái thứ hai giùm thầy. Cái thứ hai, làm sếp mà không thấy mình là sếp thì cái doanh nghiệp này phát triển vô tận ạ. Không biết ngày nào nó mới ngừng ạ. Mà để có được điều đó thì chắc mọi người phải ngồi thiền giùm thầy. Ở đây mình có tập thiền chưa? Chắc có người có, người không nha ha. Chắc cũng có người biết, người chưa. Nhưng mà nếu mà mình mà tập thiền được á, thì cái những cái tâm niệm này mình dễ kiểm soát lắm. Ví dụ người ta tôn vinh mình lên mây xanh kệ người ta, lòng mình thanh thản, cười cảm ơn người ta mà không có hột bụi nào rớt vô được. Không một lời khen nào vô tâm mình nó trú được. Nó giống như là cái sức đề kháng vô đụng cái tâm mình rớt lả tả ra ngoài hết. Và mình sống sống rất là khiêm tốn, bình thường chứ không phải là lập dị. Sống rất bình thường. Ai cần cái gì mình cứ cần. Lúc đó cần phải mặc đồ đẹp, mình phải mặc đồ đẹp. Lúc đó đi xe hơi, mình đi xe hơi. Lúc đó phải ngồi ghế chủ tọa, mình ngồi ghế chủ tọa. Tức là không làm gì lạ. Nhưng mà trong tâm mình thì sao? Buông hết tất cả. Không thấy mình là sếp, chẳng thấy mình có công. Lòng lúc nào cũng thương người. Đó là cái đức lớn á, là cái sự nghiệp phát triển bền vững á. Đây là thầy nói về cái đức thôi. Bắt đầu thì nói qua những yếu tố khác nữa. Nhiều yếu tố để một công ty phát triển bền vững. Bây giờ thì trở qua kiếp trước một chút xíu. Cái người mà sự nghiệp được kiên trì thì đời trước nó cũng có cái nhân quả là cái việc thiện mà mình làm rất, rất kiên trì. Mình không bỏ dở. Dù đôi lúc bị khó khăn, mà phải có gặp khó khăn mà mình vẫn kiên trì thì đời này cái sự nghiệp mình mới bền vững. Chứ nếu đời trước mà mình cứ làm việc thiện đều mà không khó khăn thử thách thì đời này cũng không chắc nha. Cái quan trọng là ta phải đi qua lúc khó khăn. Đi qua lúc khó khăn. Ví dụ như bây giờ, cái người đó họ làm ông quan cấp nhỏ thôi chứ không gì lớn ở một cái địa phương, thì ông cũng lo cho dân. Đại khái là dân cũng thương mến và ông cũng ngày đêm tận tụy lo cho dân. Lúc đó có người cạnh tranh giành cái chức của ông mà nói xấu rồi mưu hại, vân vân. Ông nản thì làm ông cũng không được, bị cái phước ông cũng bảo vệ ông, cũng không đụng với ông được, nhưng mà ông buồn. Ông buồn, nói cái tình đời thế thái nó chán. Đời này sao mình hết sức tận tụy mà người ta không hiểu, người ta còn nói bậy và còn ganh tị, vân vân. Nói vậy ông buồn, ông từ qua ông đi về. Thì đó là người gì? Không kiên trì. Mà mình bỏ cái chỗ trống đó cho ai? Cho người xấu vô giữ. Thì ai khổ sau đó? Dân khổ sau đó. Nên còn cái người họ kiên trì hơn, họ nghĩ thế này, họ nghĩ nếu mà cái tay kia tốt nhường chức liền, không sợ. Nhưng mà thấy mình bỏ chức mình kia lên liền, mà lên hại dân, trên ráng gồng gánh đứng chịu đựng lại. Không phải tham quyền cố vị, mà vì nghĩ tới dân, trên ráng chịu đựng đi qua bao nhiêu cái sóng gió, ráng đứng vững lại để mà lo cho dân. lo cho dân đến khi lựa được cái người mà mình thấy tài đức xứng đáng rồi mình nhường không sao, thì người đó đời sau làm gì cũng bền vững hết, sự nghiệp rất là bền vững vì nhân quả mà. Nhân quả là ta kiên trì làm điều thiện, mà đã từng đi qua những lúc thử thách, không tự ái mà bỏ việc thiện. Nhớ cái không tự ái, nhiều người bị lắm, nhiều người bị cái tự ái rồi bỏ làm việc thiện lắm. Mà cứ xem lại đời này thôi, xem đời này, ví dụ bây giờ mình tham gia một cái toán, một cái nhóm, một cái group thiện nguyện nào đó để làm việc phước. Ví dụ bây giờ mình nấu cơm miễn phí, cơm tình thương cho những cái bệnh viện, vì nhiều người nghèo họ vào bệnh viện, vô được bệnh viện rồi chứ tiền thuốc nhiều khi không có, nhưng đừng nói đâu có tiền cơm ăn, mà cái người đi theo nuôi cũng đói, đói xanh mặt luôn chứ không phải không. Mình hiểu cái tình trạng đó, mình tổ chức cái nồi cơm nhân ái ở cái bệnh viện, cứ tuần mình nấu một lần hay là mỗi ngày sau đó mình gom góp anh em bè bạn lại, cũng kêu gọi chứ không phải mình, nhưng mình một mình là một trong những người mà đứng ra để mà tổ chức cái điều đó, cái nồi cơm đó thì làm. Nhưng mà cái bắt đầu có người xỉa xói, có người xỉa xói nói mày làm mày háo danh, mày đứng mày phát cho người ta giống như mày cha người ta múc cơm mình có nghĩa là người ta nói xấu thôi thì chắc mình cũng có lỗi chứ không phải không có lỗi, không thì lâu lâu mình thấy mình ngon mình cũng hơi kênh chút thì có lỗi, mà trên đời ai không có, phải không? Đôi khi phải sơ suất có lỗi. Nhưng mà vừa canh thấy mình có lỗi cái người ta nói xấu, đáng lẽ lúc đó người ta phải khuyên mình, người ta nâng đỡ mình đi qua, nhưng mà cái người đời mà họ xấu miệng lắm, mình sơ hở chút xíu lại họ tấp vô liền, họ nói mình tự ái bỏ, không tao không thèm làm nữa, tao làm cực cũng chết, tụi bay còn nói này kia, bỏ không làm đó. Tự ái không kiên trì theo đuổi việc thiện, kiếp sau sự nghiệp mình gãy nửa chừng, đang làm phước phơi phới bỗng nhiên rớt một cái mất tiêu, bỗng nhiên gãy sự nghiệp, tự nhiên doanh nghiệp mình gãy, chỉ vì đời trước ngang cái khúc đó mình tự ái, mình bỏ không làm việc thiện nữa. Nên đây là nhân quả của đời trước. Mà nếu ai đã lỡ có nhân quả đời trước rồi, đời này chuẩn bị phá sản, chờ đi, chờ phá sản, coi lại coi mình có hay tự ái không. Nếu mình hay tự ái vặt, coi chừng là đời trước mình đã từng tự ái bỏ dở việc từ thiện, và đời này có doanh nghiệp mình đang làm, coi chừng gãy. Nói thưa thầy, nếu lỡ vậy thì sao? Thì phải chuyển ạ. Thì chắc chắn sẽ có lúc bỗng nhiên sự nghiệp mình rơi vào chỗ trống, không còn nữa. Vì nhân quả nó đã định hình rồi. Nghĩa là cái khoảng thời gian trước mà mình làm việc thiện á, thì nó ứng với cái kiếp này, cái doanh nghiệp mình đang thành công. Còn tới lúc mình tự ái mình bỏ ngang một cái rụp một cái, thì nó ứng với cái lúc doanh nghiệp này, tự nhiên mất tiêu, trống bóc luôn, không có nữa. Không có luôn nữa là không biết lý do gì, nhưng đại khái là không có nữa ạ. Thì bây giờ nói thưa thầy, con muốn chuyển nghiệp, muốn phát triển tiếp sau đó, thì thầy nói không được. Không, vì nó không có nhân sao có quả. Nhưng mà không biết là từ cái ngày mình đang đứng đây tới cái ngày mà doanh nghiệp mình phải biến mất là thầy không biết mấy năm. Nếu mà nó còn dài thì mình còn cơ hội để chuyển. Bây giờ tích lũy cái phước lại, tới đó tự nhiên nó sẽ đi xuống, nó gần như rớt, nhưng nó còn ít để ta làm lại. Còn nếu mà thời gian nó ngắn quá, ví dụ cái nghiệp nó đã tới sang năm nó phải tiêu rồi, thì bó tay, ta chấp nhận đi về qua kênh Như Lộc cấm câu. Chứ hết đường rồi, hết cửa, no way. Nên nó lệ thuộc cái nhân quả kiếp trước là như vậy nha. Cái một cái nhân quả để mà cho cái sự nghiệp mình bền vững nữa là cái này, là lòng trung thành. À lạ vậy. Cái người nào mà ở kiếp trước á, mình trung thành với chủ mình trung thành với tướng của mình, trung thành với sếp của mình, trung thành với vua của mình, trung thành với đất nước của mình, thì cũng có cái nhân quả là đời này tự nhiên sự nghiệp mình bền vững. À, lạ như vậy. Cũng là nhân quả. Nó không lệ thuộc vào điều thiện, mà nó lệ thuộc vào đức tính. Vì để có thể được sự trung thành, nó là một đóng góp lớn. Để có được sự trung thành, đòi hỏi mình kiên trì lắm. Kiên trì lắm. Tại vì cái người trung thành nó gồm những yếu tố thế này. Một là lúc chủ gặp khó khăn thì mình sao? Mình sao? Không bỏ. Nhớ. Mình chia sẻ cái cực khổ với chủ mình. Và nếu cái lúc đó mà ông chủ ổng tới tàn tệ, không còn cái gì ăn, mình đi xin ăn về, chia ăn với ổng. Đến mức độ như vậy, thì cái người này mà mai mốt mà làm cái gì nó bền khủng khiếp lắm. Tại vì cái tâm, cái đạo đức trung thành đó, nó làm động cả trời đất mà. Nhớ. Cái đạo đức của sự trung thành nó làm xúc động của cả chư thiên. Trên đời sau mình mà làm cái gì mình gặp nạn, chư thiên thò tay giúp liền, phù hộ mình liền đó. Thầy vừa nói cái hình ảnh nha, mình trung thành với một người chủ mà có những lúc người ta khốn khó, mình chia sẻ phụ giúp, Thậm chí đến lúc người ta đói không có gì ăn, mình đi xin ăn về chia ăn với chủ mình. Phải nghĩ trong đầu như vậy, cái người trung thành phải là như vậy, thì cái người này bền vững. Mà cái người chủ mình mà mình trung thành á, mà nếu là cái người mà người tốt thì phước mình rất là lớn luôn. Nếu cái đối tượng mình trung thành đó là một vua của một quốc gia, mà ông vua này ông lo cho nước đó, thì phước mình lớn lắm. Mà cái đối tượng mình trung thành, ví dụ như là một đất nước của mình, trong lúc mà người ta mua chuộc cám dỗ gì đó thì nó thà chết chứ không bao giờ mình bỏ đất nước, thì cái người này cái phước bền vững. Mà đây là hình ảnh của Trần Bình Động á, khi mà quân Mông Cổ bắt được ổng rồi, thấy ổng cái tướng mạo đẹp quá, cái người gì đâu mà tai to mặt lớn, nhìn thì tài giỏi, đánh ở trận ổng thua trận đó ổng mới bị bắt, nhưng mà cái cách ổng thua cũng rất là uy dũng, chứ không phải là một người hèn hạ. Tức là lúc đánh ổng là ổng chấp nhận chết giữa trận chứ không có chạy trốn á. Nên sau khi mà là hút Tất Liệt như đó, mà Ô Mã Nhi rồi sau khi nghe tin báo mới đem về hỏi, đem về ngồi hỏi đã, đối đãi rất là trọng vọng. Nói sau khi nhìn tướng không nỡ giết, thấy cái người này cái tướng mạo đẹp quá, cái cung cách quân tử đường bệ quá, hơn hẳn Trần Ích Tắc, mới nói thôi vì nếu ngươi theo ta, trung thành với ta, phò ta, thì sau khi ta chiếm được hết này rồi, ta cho ngươi làm An Nam quốc vương, lên làm vua liền, gạt hết theo ta. Nói ta thành làm quỷ nước Nam, không thèm làm vương đất Bắc. Thế là cái người mà trung thành đối với đất nước của mình, trong cái hoàn cảnh mà được cái sự thử thách đó, một bên là cái đạo đức của sự trung thành, một bên là cái miếng mồi của danh lợi. Mà cái tay Mông Cổ nó Hốt Tất Liễn nói thiệt à, chứ không nói giả. Mới đủ quyền mà lời nói ra là nó không có nói dối. Cái người lớn người ta nói để giữ lời thì mới lãnh đạo được cái người sau mình. Chứ nói rồi trở mặt thì không lãnh đạo được. Hốt Tất Liễn nói là đúng á. Ngươi theo ta, ta cho ngươi làm An Nam quốc vương. Ta thà làm quỷ nước Nam, không làm vương đất Bắc. Tôi đành phải giết. Con người kiên cường như vậy sai không được. Mà bỏ thả về thì nó quánh mình tới cùng à. Nên em giết liền. Thì Trần Bình Trọng giờ này thì không biết gì. Có khi là một sếp của một doanh nghiệp nào hết sức là bền vững ở trong, đang ngồi đây thì cũng không biết. Không biết có phải đầu thai vô không biết. Đây. Mà phải hết sức bền vững. Nên vì vậy, cái nhân quả của đời trước về lòng trung thành thì mình không biết, mình quên mất rồi. Nhưng mà thầy nói cho những người đời này mà mình còn có một người sếp nào trên mình, nhớ như vậy, phải hết sức trung thành, vì đó là nhân quả của những kiếp sau. Còn nếu mà ta, ví dụ như ta trung thành với một bậc thánh thì thôi, thì khỏi chê luôn á. Nhà một vị đó là một vị thánh đức đắc đạo, đức độ, mà ta một lòng đi theo trung thành, nghĩa là cúng dường, hầu hạ, thừa sự, học hỏi, phụ việc, thì đời đời kiếp kiếp thôi, sự nghiệp mình bền vững, chết bỏ cõi người rồi lên cõi trời sống tiếp. Nó là như vậy. Đó là vài cái nhân quả đời trước. Hồi nãy thầy vừa nói cái đại bác khi mà nó bắn đi nó sẽ rơi xuống. Nhưng mà thầy vừa nói cũng một loại bắn đi rồi nó không rơi nữa. Là vì sao? Vì nó không lệ thuộc vào lực đẩy ban đầu. Mà đang khi đang bay lên trời nó xuất hiện lực đẩy kèm theo. Và cứ đẩy đi mãi. Thì ra khỏi vũ trụ bay luôn đó. Tức là nó vĩnh viễn tồn tại. Như là cái đức ban đầu của ta khởi nghiệp. Là cái phước đời trước của ta giúp cho ta khởi nghiệp. Thì nó là cái sức đẩy ban đầu. Nhưng mà trong khi đang vận hành cái doanh nghiệp ta, thì ta tạo được vô số cái động cơ mới, vô số cái đức mới, cái phước mới, và nó đưa doanh nghiệp ta đi nữa, đưa doanh nghiệp ta đi mãi, bền bỉ luôn. Nhưng trong đó nó có yếu tố thế này. Hồi nãy thì vừa nói là ta biết được cái nhu cầu của xã hội để ta cung cấp. Và nếu ta cung cấp một cái nhu cầu chính đáng, ta đáp ứng được những cái nhu cầu chính đáng của xã hội, thì cái phước của cái công ty ta nó cứ tăng lên từng ngày, tự nhiên nó tăng lên. Ví dụ như là bây giờ ta cung cấp cái dịch vụ về y tế, mà mình cân nhắc để là cái lãi của mình và cái việc phục vụ cộng đồng cho nó hợp lý nhất. Nghĩa là mình phải có lãi để mà tồn tại. Ví dụ cái bệnh viện mình, bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu tuyến đường. Nói là dịch vụ cung cấp y tế thì nó nhiều mặt lắm, chứ không phải là chỉ là cái bệnh viện. Nhưng mà khi cái lãi đưa ra, mình có thể sống được, sống vừa chừng. Nhưng mà cái người bệnh họ không phải là quá tốn kém khi đến với mình. Chính cái cân đối đó tạo thành cái phước ấy. Và như vậy mình có làm giàu được không? Làm giàu được không? Không. Thầy xin thưa, không ai làm giàu được trong cái nghề này. Trong cái nghề y tế này không ai làm giàu được. Chỉ trừ trường hợp bỗng nhiên có cái gì nó bắt mình cứ phải thu nhập cao mà không hiểu tại sao thôi. Lát nữa thầy sẽ trở lại cái tại sao nó bắt mình có thu nhập cao mà không hiểu tại sao. Chứ ý mình không muốn thì cái này đúng là cái phước thật sự. Còn mình chủ động tính toán để mình được thu nhập cao thì thầy nói mình đang thất đức. Cái viên đại bác mình bắn ra rớt sớm á. Còn trong đầu mình không nghĩ chuyện mà mình tính toán để được thu nhập cao, mà chỉ tính toán để được tồn tại mà phục vụ lâu dài. Trong đầu mình chỉ nghĩ thôi là cái thu nhập cân đối thu chi để mình có thể tồn tại lâu dài mà phục vụ lâu dài. Cái ý mình chỉ được nghĩ như vậy thôi nha, và làm đúng như vậy. Nhưng mà cái phước nhiều khi nó lại khác. Khiến tự nhiên nó khiến đưa mình tới những cái thu nhập mà mình không ngờ, thì đó là phước ạ. Ví dụ mình tính toán là vì tiền bác sĩ trả như thế này, thuốc thế này, tiền bệnh nhân thu vào thế này, tiền những dịch vụ thế này, thu thế này. Sau khi mình cân đối tính toán hết thì mình nói như vậy mình cũng sẽ sống được. Nhân viên sống được, bác sĩ sống được, y tá sống được, điều dưỡng sống được, tài xế lái xe cấp cứu sống được, cửa hàng bán thuốc như vậy họ sống được. Vậy tồn tại và có thể tồn tại lâu dài. Người nghèo họ tới được, tới đông, họ tới đông. Tại vì mình giá thấp chừng nào thì cái số người đến đông chừng nấy. Còn mình nâng giá lên cái thì rớt ra hết, chỉ người giàu tới thôi. Nhưng mình cân đối tới con người cái mình hạ, ráng hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống. Tới ngang mức giới hạn, tại vì xuống nữa rồi là bác sĩ ông sống không được. Mình trả ông thấp quá, cái ông không chữa bệnh không nổi, tôi cũng ráng. Tôi cũng muốn làm với anh lắm, nhưng mà tôi làm cho anh, tôi nuôi vợ tôi không nổi. Thì thôi cái mình phải nâng giá lên vậy. Thì tính toán mức độ mình tồn tại được. Công ty y tế mình tồn tại được, mà được đông người đến và tiếp cận được cái dịch vụ của mình. Thì như vậy mình không thể giàu, phải không ạ? Không thể ai làm giàu được cái nghề này hết. Nhưng mà nếu mình làm tốt, bỗng nhiên nó thu nhập những cái khoản mình không hiểu được tại sao. Tin thầy đi, tin thầy đi. Giống như nghề thầy giáo vậy. Giờ thầy nói một ông thầy giáo dạy được bao nhiêu người là vừa sức mình để kèm học sinh học giỏi. Thì nó không nhiều. Nó dạy một lớp mà 100 học sinh thì dạy kèm nổi không? Nó học được cũng được thôi, ráng chịu. Cứ đứng giảng xong đi về. Chứ làm sao mà nó chấm bài chấm không nổi, chứ đừng có nói. Thành thử là một giáo viên mà dạy mà có trách nhiệm vừa sức mình, nhiều khi lớp chừng 30 người là vừa. Nhưng mà hồi xưa thầy đi học có những lớp, lớp của thầy là 100 mấy người. Mình hiểu nhà trường họ tính cái lợi nhuận á. Họ tính cái lợi nhuận nên họ dồn cái lớp như vậy để trả tiền giáo viên cũng như đó thôi. Nhưng mà tiền đóng học phí thì cao, vì họ sẽ được cái lời. Nên bây giờ mình nói trên mặt bằng xã hội thì cứ một giáo viên dạy 30 người như vậy là 30 cái gia đình học sinh nuôi một giáo viên không? Ví dụ như vậy, ví dụ như vậy. Nhưng phải một giáo viên không? Nó học nhiều môn mà. Cho nên là 30 gia đình đó nuôi cũng phải là khoảng gần 7-8 thầy cô lớp, đúng không ạ? Thì cái đó là nặng hay nhẹ? 30 gia đình nuôi khoảng 8 thầy cô giáo thì nặng hay nhẹ? Nặng. Cho nên ta cứ nghe than phiền trên báo là sao cứ bắt phụ huynh đóng tiền này tiền kia hoài. Vì nặng lắm chứ không phải là nhẹ đâu. Mà nhiều khi 30 em đâu phải em nào cũng giàu. Cho nên để mà toàn thể cái đất nước này học sinh nào cũng được học đàng hoàng thì cái lượng giáo viên nhiều hay ít? Nhiều lắm, phải không ạ? Lương đâu trả, lấy tiền thuế của dân thôi. Và như vậy để được cái giáo dục tốt, được phổ cập, được nhiều giáo viên giỏi thì cái ngân sách dành cho giáo dục cũng không thể phình ra lớn quá, bị quá nhiều chi phí, cho nên phải thấp. Thì giáo viên có bao giờ giàu được không ạ? Có không? Không bao giờ. Nên nghề thầy, thầy thuốc là không bao giờ được giàu. Đó là lương tâm. Thầy giáo không bao giờ được quyền đi tìm cái giàu. Đó là lương tâm. Nhưng mà lạ cái điều, khi có phước rồi tiền nó tự tìm đường nó chảy vô. Có những thầy giáo rất giàu, có không ạ? Thầy giáo có khi người đi xe hơi á. Có thầy thuốc giàu, có đúng không ạ? Có những bác sĩ rất là giàu. Mà thấy họ rất thanh thản, nghĩa là họ cũng không có ham làm giàu lắm, mà tiền tự nó chui vô. Nghĩa là tiền nó tự tìm đường nó chui vào, chứ không phải là mình muốn. Mà đây là cái phước thật sự. Mà trong cái đầu mình suy nghĩ ban đầu là mình không nghĩ tới nó, nhưng mà tự nó tìm đường nó vào, thì đây là phước của mình. Mà mình không bị thất đức. Thì chúng ta cũng bị. Khi làm doanh nghiệp, Khi ta nghĩ tới cái việc mà phục vụ xã hội thì bắt đầu mình tính cân đối giữa thu chi và mình nâng lên hạ xuống thu chi sao đó thì thầy không rành. Nhưng mà để mình có thể sống được, nhân viên mình sống được và phục vụ được cho đông người trong xã hội này thì đó là lương tâm á. Và chính điều này làm cho doanh nghiệp mình phát triển rất là lâu với cái hành động này. Bây giờ không còn là ý nghĩ nữa nha. Bây giờ thầy nói một chuyện ý nghĩ nữa, bắt đầu hành động thực tế trong con số rồi. Cân đối thu chi thế nào, mình sống được, tồn tại được, nhân viên mình tồn tại sống được mà phục vụ được cho nhiều người. Đây là hành động. Mà hành động thế nào thì tùy cái bản lĩnh chúng ta, tùy lương tâm chúng ta, và thọc tay làm vào trong cái kế hoạch đàng hoàng, chi tiết chi tiêu đàng hoàng, lên những con số đàng hoàng. Không phải là chuyện nói chơi nữa, không phải nãy giờ mà nói chuyện đạo đức hơi trừu tượng nữa, bây giờ bắt đầu chuyện thực tế rồi. Mà khi làm như vậy thì chấp nhận điều không giàu. Làm doanh nghiệp không giàu, làm doanh nghiệp mà nghĩ đến phục vụ mà không nghĩ đến giàu. Vậy mà khi mình có phước rồi, ổn định rồi, tiền nó chạy vào, mà nó chạy vào không cản được. Mà nó chạy vào rồi thì mình làm sao? Tiền nó vô nhiều quá rồi làm sao? Có nhiều người nói làm từ thiện làm phước không ạ? À? Rồi có nhiều người cười mỉm chi không nói gì, e thẹn không nói gì. Tiền nhiều quá rồi không biết làm gì. Thôi thì thế mọi người tự suy nghĩ nha. Ở đây ai cũng có trí tuệ hết, thầy thôi thầy không nói nữa. Nhưng mà cái cách để mà cái sự nghiệp ta làm bền vững là thế này. Cái doanh nghiệp ta là một doanh nghiệp phục vụ một cái nhu cầu thực tế trong cuộc sống. Và ta cân đối thu chi để sao ta phục vụ được nhiều mà mình vẫn tồn tại. Chứ không phải cứ lo phục vụ rồi phá sản luôn. Rồi không ai sống được nữa thì cũng bậy. Thì ta ác tới bao nhiêu nhân viên mình đang nuôi, phải không ạ? Cho nên là nhân viên ta phải sống được, phục vụ được cộng đồng xã hội, tồn tại lâu dài. Mà khi ta làm đúng cái chuẩn đó rồi, mà cái chuẩn đó là gì? Bây giờ thầy nói ví dụ thế này. Thầy nói là cái lợi nhuận người ta tính là nó, à, bên đây là lợi nhuận, bên đây là cái tính phục vụ. Nếu mà lợi nhuận ta cao thì cái phục vụ nó sao? Nó xuống, phải không? Nếu cái lợi nhuận ta xuống thì cái phục vụ ta cao. Vì ta đi tìm một chỗ mà nó gặp nhau trung dung, thì tìm cái chỗ này nó là cái gì? Nó là một cái lằn ranh mong manh, mà chỉ là một cái chấm cái bút chì, mà chỉ có lương tâm và trí tuệ ta biết, chứ kế toán trưởng ta nhiều khi cũng không biết, đúng không ạ? Nghĩa là khi mình làm sếp rồi, nhiều khi những cái doanh số bí mật đó kế toán trưởng mình cũng không cho biết. Thầy nói mình không biết có đúng tim đen không biết. Cho nên thuế ta lách là chuyện dễ dàng. Nhưng mà đây là lương tâm và trách nhiệm ta. Ta tìm một cái điểm nào đó để mà cái việc phục vụ cộng đồng và cái lợi nhuận của ta nó hợp lý nhất và đạo đức nhất. Thì khi ta tìm được đúng cái điểm đó rồi, của riêng ta thì không có riêng ai nha, đúng điểm đó rồi thì yên chí nghe lời thầy. Thứ nhất, trước hết ta không giàu. Đúng như ý ta, công ty phát triển tồn tại thôi, không giàu, nhưng ai cũng sống và việc phục vụ mọi người nó được kéo dài. Đó là thứ nhất, nghe lời thầy. Cái thứ hai, qua một khoảng thời gian nào đó bắt đầu bỗng nhiên giàu mà không biết tại sao. Bỗng nhiên giàu mà ta không cản được, tự nhiên thu nhập nó cứ vào. Vì cái đường nào đó, vì cái cơ hội gì đó ta không tính ngoài cái sự tính toán của ta. Nhớ giùm thầy nha, người tính không bằng trời tính. Mà khi ta tính đúng rồi thì ông trời ông tính ta chuyện khác. Còn khi ta tính trật rồi, ông trời ông tính chuyện khác ạ. Ông ta phá tiêu công ty mình luôn ạ. Nhưng mà khi ta đã tính đúng như thầy nói, là cái lợi nhuận và cái sự phục vụ ta nó ở một cái điểm hợp lý nhất, lúc bắt đầu ông trời ông tính cho mình. Và ông cho mình cực 5 năm. Cho mình cực 5 năm, có khi mình phải cực 10 năm để đúng như ý nguyện của mình là công ty được tồn tại và phục vụ được xã hội. Và qua 10 năm vất vả như vậy, tới chừng năm thứ 11 rồi bắt đầu tự nhiên cái thu nhập nó cao mà không phải là mình muốn nữa. Nó đi đường này, đường kia nó vô. Mình không ngờ được. Lúc đó bắt đầu trời tính cho mình. Mà cái trời tính á, cái tiền nó mới bền. Cái tài sản đó là bền vững. Mà tiền nó nhiều quá làm gì thì đó, hỏi nhau làm thì không biết nữa. Không biết, hết biết rồi. Nhớ giùm thầy cái đó. Cái yếu tố này thầy nhắc lại nhớ mà. Nha. Từ mỗi người về truy vấn lương tâm, trách nhiệm, trí tuệ mình mà tìm cái cách như vậy. Thì liệt kê một số nè. Cái nhu cầu căn bản người từ thấp lên cao, thực và ảo. Cái nhu cầu căn bản nhất của con người là gì? Ăn, phải không? Đúng như vậy. Thực phẩm rồi gì nữa? Thực phẩm và y phục căn bản nhất. Cái nhu cầu cao hơn chút xíu nữa là y tế. Cái cao hơn chút nữa là gì? Tiện nghi cá nhân. Những tiện nghi cá nhân thì thầy nói muốn suy nghĩ sao, nghĩ nhiều thứ lắm, như hớt tóc, không đeo kiến, đôi giày, đôi dép, rồi chiếc xe, tiện nghi cá nhân. Cao hơn nữa là gì? Tiện nghi gia đình, gồm có căn hộ, căn nhà, cửa nẻo trang trí trong đó, đó là nhu cầu cao hơn. Rồi nhu cầu, rồi cao hơn nữa là gì? Tiện nghi công cộng cho xã hội, chiếc xe buýt, làm xe máy bay, đó là những bắt đầu nhu cầu lớn dần dần. Cao hơn nữa là gì? Giáo dục của người ta, cái nhu cầu về được học, nhu cầu về cái giáo dục. Rồi như cao hơn cái sau cái giáo dục là gì? Nghề nghiệp, học xong rồi đi làm, phải có việc làm. Cao hơn đó nữa là gì? Đạo đức. Có đạo đức để ta mới có kiến thức và có việc làm, ta mới đóng góp cho xã hội. Rồi cao hơn nữa là gì? Cao hơn cái đạo đức nữa là gì? Là sự giác ngộ tâm linh. Để bắt đầu ta gặp tôn giáo rồi đó. Nhưng mà tôn giáo thì cũng nhiều loại, nên có đúng, có sai, có tà, có chánh. Nhưng thôi mình miễn bàn hôm nay. Nhưng bây giờ thầy nhắc lại, mình biết một cái thang về cái nhu cầu con người từ thấp lên tới cao nhất. Thấp nhất là, căn bản nhất là ăn mặc. Thứ hai, thuốc thang, sức khỏe, y tế. Thứ ba, những tiện nghi tổng quát vây quanh của một cá nhân. Cao hơn nữa là gì? Tiện nghi của một chung một gia đình. Cao hơn nữa là gì? Tiện nghi của một cộng đồng. Cao hơn nữa là gì? Giáo dục, học tập. Cao hơn nữa là gì? Nghề nghiệp để có việc làm. Cao hơn nữa là gì? Đạo đức. Và cao nhất là gì? Giác ngộ tâm linh. Đó là nhu cầu. Đó, bây giờ ta lựa hết từ thấp lên cao, từ cao xuống thấp như vậy, mình chọn cái chỗ nào mình có thể đóng góp được. Đóng góp được. Ví dụ bây giờ mình bán tôn, tôn lợp, đó là cái gì? Tiện nghi gia đình. Mà có khi nếu mà xây công trình lớn là tiện nghi công cộng, phải không ạ? Đó, đó cũng là một cái nhu cầu có thật và cần thiết. Rồi ta làm chuỗi cửa hàng làm tóc, nhuộm tóc cho đỏ, một bên nửa đỏ nửa xanh, thì đó là nhu cầu gì? Ở trong chùa thầy cũng có nghề làm tóc, nhưng mà thầy làm có một dịch vụ một à, không còn miếng nào, không còn miếng nào. Ai nãy giờ kể ra từ thấp tới cao, mà nếu ai đóng góp được trong những cái điều đó, một trong những điều đó đều là có phước, là vì mình đóng góp được nhu cầu thực tế của xã hội. Nhưng nếu ai làm để hướng về cái đỉnh cao nhất là đưa con người, đưa xã hội đến đạo đức và giác ngộ tâm linh, thì người này từ từ đi về khỏi thánh luôn. Tức là đời này mình ở trong cuộc đời để mình làm doanh nghiệp đóng góp, nhưng mà rồi mình đi về cõi thánh luôn. Vì sao? Vì mình hướng mọi người đi dần đến cái đỉnh cao của cái nhu cầu của con người, của nhân loại, là giác ngộ tâm linh. Tức là mình làm không phải là để ngang đó là hết. Ví dụ mình nói bây giờ tôi bán cơm, nhưng phải để cho người ta ăn no. Mà trong đầu mình có cái ý nghĩ là người ta ăn cơm no để người ta làm gì? Người ta sống và người ta tu. Có thêm cái tu đó. Hoặc là nói bây giờ tôi bán cái cửa hàng là, hoặc là tôi mở một dịch vụ thể dục thể thao để người ta luyện tập có sức khỏe. Đây là những dụng cụ bán, đây là sân bãi. Và nghĩ rằng người ta luyện tập ta có sức khỏe để gì? Để người ta sống, để người ta làm việc, người ta phụng sự và để người ta tu. Có thêm cái đó nữa. Lúc nào cũng thêm cái tu nữa. Tức là luôn luôn ta hướng về, hướng con người về cái mục tiêu cao nhất là giác ngộ tâm linh. Thì như vậy cái doanh nghiệp của ta, mà chính nhân quả của ta đưa ta bay vút lên trên, trên bầu trời cao về sau. Phải nghĩ ra được điều này. Nên thầy vừa liệt kê từ thấp đến cao để làm chi vậy? Không phải để liệt kê cho vui, mà để cho nhớ cho ta nhớ một điều thế này. Trong bao nhiêu cái nhu cầu của con người, nó có một nhu cầu tối thượng là sự giác ngộ của tâm linh. Ta đừng bao giờ quên điều này. Ví dụ bây giờ ta lỡ nói là bây giờ con chuyên cho bán xe. Ví dụ bán xe, xe máy hoặc xe hơi gì đó, không biết. Nhưng vì chỗ bán xe thì con không biết chỗ nào liên quan tới giác ngộ tâm linh. Ráng tìm ra cho thầy. Tức là một dịch vụ ta cung cấp, nhưng mà lòng ta lúc nào cũng mong cho con người hướng về giác ngộ tâm linh. Cho nên vì vậy ai tới mua xe mình thì mình dặn người ta làm sao? Mình dặn, dặn là cái chuyến đầu tiên mà anh lái khi anh đem xe về mở hàng, anh phải lái lên chùa. lái lại ăn cơm ở nhà hàng chay Mandala nha, thì cái xe này mới bền mới tốt. Lái anh đi nghe giảng, nghe nói chuyện về chất lượng cuộc sống vân vân, thì cái xe này nó mới bền nó tốt. Tức là ta làm bất cứ điều gì đóng góp vào những nhu cầu mà từ thấp đến cao vậy, nhưng đều cố gắng khuyến khích con người, đưa con người, tạo điều kiện con người, nâng đỡ con người hướng về cái giác ngộ tâm linh tối thượng, thì cái phước của ta là đời đời bền vững. Mà phước lớn lắm á. Bởi vì sao? Khi tâm ta nghĩ về điều đó, khi ta tác động điều đó, chư thiên vây quanh mình ở trên đầu mình đó, không có buông mình ra. Còn mình chỉ nghĩ tới cái phục vụ ngang cho cuộc sống thôi, không nghĩ gì cao hơn, thì mình phước nhiêu hưởng nhiêu ạ. Phước nhiều hưởng nhiều, phước ít hưởng ít. Nhưng mình trong đầu mình đã nghĩ tới giúp mọi người hướng về cái tâm linh giác ngộ, thì lúc nào chư thiên ở trên đầu mình. Mình đi đâu làm gì có chư thiên theo. Thầy nói về có tin không ạ? Thầy nói ông thầy nói mê tín. Không, nó có thật đó nha. Có thật đó. Nên bây giờ, từ bây giờ bắt đầu mình cải cách doanh nghiệp mình lại. Cải cách cũng không phải làm cho nó lộn xộn lên, nhưng mà có nghĩa là cái doanh nghiệp mình trong cái việc đóng góp cho xã hội phải đóng góp vào mảng đạo đức, và cuối cùng đóng góp luôn vào cái mảng giác ngộ tâm linh. Tại giác ngộ tâm linh là gì? Có cần không? Cần khủng khiếp lắm. Vì sao vậy? Vì thật ra cõi đời này coi vậy chứ vẫn là gì? Vẫn là bể khổ mênh mông. Người giàu cũng khóc mà. Hồi xưa có bộ phim đó, giờ còn nhớ không ạ? Truyền hình nó phát bao nhiêu tập á? Mấy trăm tập á, người giàu cũng khóc. Nói cho ai cũng có cái nỗi khổ. Và nỗi khổ đó bình đẳng. Nên Đức Phật nói nước mắt con người đều mặn, máu con người đều đỏ, là sự sống đều quý như nhau, và nỗi khổ đều bình đẳng như nhau. Nên khi hiểu như vậy rồi, bây giờ mình có tiền muôn bạc vạn, coi vậy mình vẫn có những nỗi khổ của mình. Và người nghèo có nỗi khổ của người nghèo, nó ai cũng khổ cả. Nên vì vậy ai cũng cần sự giải thoát, ai cũng cần một nội tâm sáng suốt, thánh thiện, thanh tịnh, an lạc. Đó là nhu cầu cực kỳ lớn của tất cả chúng ta. Nói bây giờ vậy, một cái người mà đi qua cả một cuộc đời nhiều khi là lừng lẫy danh vọng đi, mà lúc nào đó rồi ngồi lại mới thấy rằng thực sự vẫn không phải hạnh phúc. Mà hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chính là gì? Nội tâm thanh thiện, thánh thiện, an lạc. Còn lúc mà trên cái mây xanh của quyền lực, mặc dù là mình đủ sức can thiệp vào cuộc sống người khác, một cái lệnh của mình là thay đổi bao nhiêu cuộc đời con người, ai cũng phải nghe lời mình, thấy giống như là đã lắm, thấy như bản ngã mình được tôn vinh, cái ngã mình được đề cao, mình thấy có cái khoái cảm của cái bản ngã của một người nắm quyền lực. Nhưng mà rồi mới biết rằng vẫn là gì? Vẫn là bất an. Mà chính cái nội tâm bình an đó mới là hạnh phúc thật sự. Mà cái bình an nó tới mức độ sâu xa, nó trở thành cái tâm linh. Nhớ như vậy. Ví dụ bây giờ nói đầu óc tôi căng quá, tôi làm gì cho nó thư giãn, thì cái thư giãn là nó bớt cái sự căng thẳng thôi, làm mình bớt khổ thôi. Tức là căng thẳng là khổ, bây giờ thư giãn là bớt khổ. Nhưng mà nó cao hơn cái thư giãn đó là gì? Nó là sự an định. Mà vượt khỏi sự an định, nó cao hơn cái an định là gì? Nó là sự giác ngộ, là đi vào cái tâm linh cao siêu. Thì những cứ càng đi vào như vậy thì cái hạnh phúc nó càng gì? Càng vô tận mênh mông. Còn những cái cảm xúc của ta, cảm giác của ta, cái khoái cảm của ta mà ta có được trên đời do danh lợi, coi về cho nó phù du và chóng chán. Giống như nói khoái cảm không gì rõ bằng cái hút ma túy, nhưng rồi cứ phải tăng liều. Vì sao vậy? Vì nó tạo cái cảm giác, và cảm giác nó bị nhàm, bị lờn, cứ phải tăng liều. Thì mọi khoái cảm trên đời đều như vậy hết. Cái gì làm cho ta sung sướng, nó đều nhàm chán và bắt ta tăng liều, và chỉ là khổ. Ngược lại, khi nào tâm ta an định, đó mới là hạnh phúc bền lâu. Mà cao hơn cái sự an định đó, thầy nói là gì? Sự sáng suốt, sự giác ngộ. Cho nên, cái nhu cầu để đi tìm một cái tâm linh giác ngộ là nhu cầu tối thượng của con người. Nếu ai chưa biết, ta phải chỉ cho họ biết. Mà ai biết rồi, phải đi tìm. Còn tất cả chúng ta sống trên đời này, nhất là những người có quyền lực, mà doanh nhân là những người có quyền lực, ta phải đóng góp vào cái nhu cầu xây dựng cái đời sống tâm linh giác ngộ cho tất cả mọi người. Nên ta làm bất cứ lĩnh vực nào thì không biết, nhưng mà đều nâng đỡ con người, đưa con người đi tìm tới cái tâm linh giác ngộ. Đừng để con người ngừng lại ở hưởng những lạc thú tầm thường trên cuộc đời này. Ví dụ nói người ta bệnh, tôi cung cấp cái dịch vụ y tế là vẫn vậy, họ khỏe xong gì họ cũng đi quậy. Hãy lợi dụng cái dịch vụ y tế mình gợi ý cho người ta về một cái đạo đức và một cái tâm linh cao siêu hơn. Thầy giáo dạy toán, nhưng mà rồi cũng lồng vào đó cái sự dạy dỗ người ta về đạo đức và giác ngộ. Nên bất cứ ngành nghề nào ta đang làm, hoặc là tôi tôi cung cấp về cái media, về cái mạng, về cái ứng dụng tin học, thì cũng phải lợi dụng cái mạng đó, lợi dụng cái tin học đó để mà gợi ý con người, khuyến khích mọi người tìm về cái đạo đức, tìm về cái tâm linh giác ngộ. Bất cứ ngành nghề nào ta đều lợi dụng hết. Đó, vừa rồi là thầy nói những cái nhu cầu từ thấp tới cao, bây giờ lại có những cái nhu cầu ảo vọng, huyễn hoặc, phù phiếm và tai hại. Vậy mà con người vẫn có nhu cầu và vẫn có những dịch vụ cung cấp, thì ta cẩn thận nếu ta lỡ đầu tư trong những hình thức này. Vì nói đây có ai bán thuốc lá không kìa? Có ai mở vũ trường không? Có người đến không ạ? Vẫn có người đến, phải không? Vẫn là một nhu cầu, nhưng cái nhu cầu đó ảo vọng, phù phiếm, tai hại. Và khi ta đầu tư vào nó là ta đốt phước mình rất là nhanh. Đây có ai bán rượu không? Có ai bán ma túy không? Cho thầy biết địa chỉ. Cũng có người mua đấy, không phải không đâu. Nhưng mà là gì? Nó là tội lỗi. Bây giờ thầy đố cái này. Mình nói đầu tư ngành du lịch tốt hay xấu? Nó là cái điều nha. Con người ta có nhu cầu thẩm sâu trong tâm mình, khoái đi chơi. Từ nhỏ về mà tới lớn vậy. Tiền ít thì đi chơi ngắn, tiền nhiều thì đi chơi xa. Ai cũng khoái, là một cái nhu cầu. Nhưng mà cái nhu cầu này á, mà nếu không biết kiềm chế, nó biến thành cái quả báo khủng khiếp. Thì có người đệ tử vậy, có người chị cái bị nằm liệt giường. Bình lúc lớn tuổi chút nằm liệt giường. Thầy mới hỏi, hồi trúc trẻ chị con có hay đi du lịch không? Nó dạ, chị con cực kỳ mê du lịch. Thầy nói đúng, nhân quả nằm chỗ đó. Đi nhiều quá, đi quá cái phước của mình, giờ nằm chỗ không rời khỏi cái giường được nữa, bệnh phát sinh liền. Mà ở bên Tây Phương người ta xem cái du lịch giống như là một cái giá trị con người ấy. Thì có tiền chút thích đi du lịch, lạ như vậy. Thật ra mình lâu lâu đi thì cũng hay, tự nhiên nó cũng đổi không khí, nó đổi môi trường, nó cũng làm cho tâm hồn mình nó sảng khoái. Đúng như vậy chứ không phải không. Nhưng lạm dụng nó hết phước liền, nằm chỗ liền. Cho nên khi ta đầu tư về cái du lịch, nếu ai có công ty này, hết sức cẩn thận giùm thầy. Nên phải lợi dụng lòng vào trong đó cái gì? Lòng vào trong đó cái khuyến khích người ta đạo đức, đi những cái tour mà đến những nơi để tu tập tâm linh giác ngộ là chính. Đi để làm từ thiện là chính. Đừng đi chơi, đi ăn hải sản, đi thưởng thức cái gì xét tour bên Thái Lan. Chết liền ạ, hết phước liền ạ. Nha, hết phước liền. Có một lần trên TV nó chiếu một cái quảng cáo này, mọi người coi rồi không hiểu mới hỏi thầy. Nói thưa thầy, nó quảng cáo cái gì vậy? Tức là quảng cáo hãng mà cái hãng hàng không của Singapore. Thì đầu tiên là thấy một cái người thổ dân mặc váy gõ trống thung 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 thung, đang gõ về cái máy bay của Singapore bay qua bầu trời nghe. Ủa, cái này quảng cáo gì vậy thầy? Thầy mới trả lời là họ quảng cáo là cái hãng máy bay này đưa con người đến mọi miền văn hóa của thế giới. Nói họ quảng cáo không hiểu nổi. Nhưng mà cũng là một cách quảng cáo khéo. Còn ta bây giờ thì ta không có. Ta thì đưa con người đi đến đâu? Đi những chân trời đạo đức và giác ngộ. Nếu ai đầu tư cái du lịch, nhớ cẩn thận. Nó có những cái, hình như cái du lịch nó vậy, nó có thể rất là phù phiếm, có thể rất là huyễn hoặc và nguy hiểm cho cái phước của mọi người. Nên vì vậy mình phải lồng cái đạo đức và giác ngộ vào, chứ không chính mình cũng hết phước luôn á. Khách họ đi riết rồi họ về nhà họ nằm liệt một chỗ, mình cũng sao? Mình cũng liệt luôn mấy chỗ á. Khi mà ta nói nhau nãy giờ như vậy, thì ta đòi hỏi cái người doanh nhân cao quá, phải không? Mà nãy giờ thì nói có một số điều, làm sao để có thể phát triển bền vững, đòi hỏi ta có cái đức phải lớn, cái phước phải nhiều, và trong suốt cái sự nghiệp kinh doanh của mình phải luôn luôn rây rứt trăn trở để làm cho đúng mà cái phước được dài. Thì như vậy có phải là đòi hỏi doanh nhân cao quá không ạ? Nói tôi cũng là con người, sao mà bắt tôi đủ thứ vậy nè trời, bắt tôi phải làm phước, bắt tôi phải tu tập, rồi bắt đủ thứ trơn vậy. Thật ra thầy cũng xin lỗi là thầy đòi hỏi như vậy hơi bị ít đó. Chứ phải đòi hỏi nhiều hơn chút nữa. Cái đòi hỏi của thầy là gì? Mỗi doanh nhân hay là một triết gia? Thầy đòi hỏi tới mức độ đó đó. Chứ nãy giờ nói hơi ít đó. Mỗi doanh nhân phải là một triết gia. Triết gia là người gì? Tức là người nổ hay sao? Hay là người mà cứ ngồi mà nói mà lý luận mà ai không chịu đời nổi? Không phải. Chứ triết gia ngày xưa, philosopher, là những người có cái tâm linh rất là mạnh mới gọi là triết gia. trong những chuyện xưa còn ghi về những câu chuyện người triết gia, có một cái cô đã bị bệnh rồi cái tắc thở, gia đình khóc lóc, ông triết gia đi ngang, ông đứng, ông chú tay, ông cầu nguyện cô kia sống dậy liền. Mà người xưa gọi đó là philosopher, tức là người có năng lực tâm linh như vậy. Nhưng mà về sau này cái năng lực nó mất dần, người ta chỉ còn nói thôi, lý luận đạo lý thôi. Nên lần lần bây giờ ta hiểu triết gia là những người mà hiểu đời, biết đời và nói chuyện này chuyện kia, nghe thú vị, gọi là triết gia là vậy. Nhưng triết gia ngày xưa ý nghĩa nó cao hơn. Mà thầy cũng không đòi hỏi như ngày xưa đâu, thầy chỉ đòi hỏi mỗi doanh nhân là một triết gia. Vì sao vậy? Bởi vì cái cuộc sống của doanh nhân đó, cái suy nghĩ của người doanh nhân ảnh hưởng tới nhiều người quá, ít nhất là nhân viên của mình, rồi sau đó những dịch vụ mà mình cung cấp cho xã hội. Chứ nếu mình là một người tốt thì nhân viên mình sao? Họ hạnh phúc và những điều ta đóng góp được cho xã hội rất là lớn. Còn nếu ta là người không tốt thì ảnh hưởng dây chuyền. Nên vì vậy thầy yêu cầu doanh nhân phải làm triết gia. Ngoài đồng tiền, ngoài công việc, mình còn là những người mà có một cái triết lý sống, cái đạo đức sống rất là sâu sắc. Thầy đòi hỏi để làm chi vậy? Để cho bao nhiêu người xung quanh mình được hạnh phúc. Chỉ vậy thôi. Và ta sống trên đời để làm gì? Để cho những người xung quanh mình được hạnh phúc. Mục tiêu tối thượng của cuộc sống, phải không ạ? Chứ ta sống trên đời để làm gì? Để ăn à? Để giàu à? Vô nghĩa không? Ăn rồi cũng sẽ đói. Giàu rồi tiền bạc không đem theo được lúc chết. Cái quan trọng là từng giờ ta có mặt trên cuộc sống này, là những người xung quanh ta đều được hạnh phúc. Và đó là đạo đức của doanh nhân. Mà người doanh nhân thì mới làm được điều đó. Còn như thầy nghèo quá thầy làm được. Thầy không phải là doanh nhân, thầy cũng chẳng ảnh hưởng ai hết, cho nên thầy không cần phải làm triết gia. Nhưng mà doanh nhân thì phải làm triết gia. Tức là mình có cuộc sống sâu sắc. Triết gia là gì? Mình có cuộc sống sâu sắc, có tư duy tinh tế để điều chỉnh cuộc sống này đẹp. Và điều đó gây ra một kết quả gì? Những người xung quanh mình được hạnh phúc. Hết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể quý doanh nhân, quý Phật tử. Sự thành đạt của một doanh nhân không thể đánh giá qua một tài sản kết xù hay một công ty cực lớn, mà nó được đánh giá qua cái đức, cái tài của một doanh nhân. Động cơ vị tha, phụng sự con người, xã hội một cách vô ngã vì bản thân, đặc biệt là hướng con người đến giá trị đạo đức tâm linh, thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đó là những gì Thượng Tọa muốn truyền đạt thông điệp này với chúng ta. Và giờ này, kính mời toàn thể các câu hỏi nêu lên.
Dạ, con xin chào thầy và tất cả quý vị ở đây. Ngày hôm nay con rất là vui và cảm ơn thầy về cái buổi chia sẻ hết sức ý nghĩa, vì những cái câu chuyện về Phật Pháp mà lồng ghép vào cái cuộc sống và công việc của mình. Con cảm ơn thầy rất là nhiều. Thì để mà được phát triển bền vững đó thầy, thì mình cần có một cái tâm kiên định và một cái tâm vững để có những quyết định đúng đắn trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Mà đôi khi một ngày đến với mình là có rất nhiều cái tin xấu về khách hàng, về công nợ, về nhân sự, người nghỉ, người đi. Thế thì trong những cái lúc đó mình làm sao để mình chánh niệm, hoặc là có một cái câu thần chú, hay mình nên đọc danh hiệu một cái vị Phật nào để cho cái tâm mình nó vững lại liền và mình có thể có những quyết định đúng đắn hơn?
Trước vô số những cái tình huống đến với mình mà mình sáng suốt để xử lý đúng, thì nhớ thế này: khi ta dính vào trong cái tình huống thì ta không sáng suốt. Ta thoát ra khỏi tình huống, ta đứng nhìn nó thì ta mới sáng suốt. Giống như ông bà mình nói mà, cái là cái người trong cuộc thì luôn luôn mù quáng, mà người đứng bên ngoài mới sáng suốt. Thì ta cũng vậy, cái tình huống đến với ta mà ta vẫn đứng ra ngoài nó thì ta sẽ sáng suốt. Còn tình huống đến với ta, ta thấy nó là việc của mình, ta vui theo nó, ta buồn theo nó thì ta không sáng suốt được. Nhưng mà làm sao mà tình huống đến ta không dính với nó? Vì hai điều. Thứ nhất là quan điểm, và thứ hai là nhờ thiền định. Thiền định nó tâm mình thanh tịnh, mọi việc đến mình không dính với mình, thì cái tâm mình tách ra. Thì đây là do cái bản lĩnh của thiền định mà có. Tâm mình thanh tịnh. Ví dụ người ta đến là khen mình như nức như nở, mình cười cười cảm ơn, không dính gì vào tâm mình. Ta đến là chửi tan nát, nói đủ thứ cũng cười cười, chả dính gì vào tâm mình hết. Thì bây giờ mọi sự tình khác trên đời cũng vậy. Thuế rồi công nợ, người đi kẻ ở, người hơn kẻ thua cạnh tranh vậy, nó không dính với mình hết. Tâm không đụng gì vô tới mình hết, thì mình sáng suốt mà xử lý. Trên cái giữ cho tâm mình không dính với tình huống gì hết, thì mình sáng suốt và điều khiển được tình huống đó, là một bản lĩnh đòi hỏi tu thiền rất là lâu ạ. Còn cái thứ hai, đúng là phải niệm Phật. Những lúc mà đến sự việc cảm thấy mình lúng túng liền, thì bình tĩnh lại niệm Phật giùm thầy. Và niệm bất cứ một vị Phật nào mình có duyên, Vì mình thấy mình có duyên với Bồ Tát Quan Âm thì mình có niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm thầm thầm, hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, hay Nam Mô Di Lặc Tôn Phật. Nếu một vị nào mà mình cảm thấy có duyên thì cứ đứng lắng tâm, thì lúc đó cái sức niệm Phật đó và sự gia hộ của Phật bỗng nhiên cho ta một sự sáng suốt. Sự sáng suốt. Thì có quen cái ông bác sĩ, ông làm việc mấy chục năm bên Pháp rồi ông về Việt Nam làm việc. Thì với cái kinh nghiệm và cái kiến thức bên đó ông rất là giỏi. Về bên đây những bác sĩ Việt Nam phục lăng, mà trong lúc riêng tư nhất ông tâm sự, ông nói thật sự có những ca khó ông không biết xử lý. Mà lúc đó là bệnh nhân thì trước mặt mà không xử lý được. Và ông nói có ai dắt tay ông làm, hoàn toàn không do tài của ông. Và ông rất tin, ông nói thật sự là ta có thần thánh phù hộ. Mà ông ở bên Tây cũng về nha, ông ít biết gì về tôn giáo. Nhưng lúc đó cái cảm nhận ông rất là rõ, có ai dắt tay mình. Thì trong cuộc sống doanh nhân cũng vậy đó. Có những lúc không phải tình huống nào ta cũng xử lý được hết đâu. Vì có những lúc là khả năng ta có hạn, mà tình huống nó rối rắm quá. Lúc đó một là ta có thiền định, hai là ta niệm Phật. Cái niệm Phật có cái phước là vì ta khiêm tốn, ta biết mình không đủ sức nên ta mới niệm Phật. Cho nên câu niệm Phật đó đã là ẩn chứa một cái sự khiêm tốn trong đó, nên ta có phước. Còn người ỷ sức mình là hư ạ. Nên ta thường niệm Phật là tốt lắm. Đồng thời ta biết thiền để tách mình ra khỏi cái sự tình trên cuộc đời này, và ta sáng suốt xử lý được hết mọi việc. Còn thiền thế nào thì thầy không nói trong một hai lời được đâu. Phải có một buổi tập thiền nghiêm túc. Thầy nói vào hai ba câu về hiểu lầm tập điên lên đổ thừa tại thầy. Nên phải có buổi ngồi nha, ngồi nghiêm túc tổ chức, rồi được giám thiền thầy giải thích từng chút. Rồi trong quá trình mình tập thiền như vậy, nó phát sinh bao nhiêu là cái hiện tượng mình phải được giải thích hết. Mà cứ càng tu càng sâu chừng nào thì nhiều hiện tượng càng xảy ra. Nên mình phải được giải thích hết, lý giải được hết để đừng đi lầm. Nên thiền cả là một cái môn chuyên sâu, thầy không nói một hai lời được đâu nha. Để hẹn nếu ban tổ chức sau này tổ chức được thì thầy hứa là thầy sẽ đến thầy tư vấn giúp đời thiền. Thầy hứa rồi đó nha.
Kính bạch thầy, con là một nam doanh nhân, năm nay con 45 tuổi. Con đang kinh doanh một doanh nghiệp ổn định tương đối tốt đẹp, nhưng con đọc lịch sử Đức Phật, ngài đã bỏ ngôi vua để xuất gia học đạo. Con cứ nôn nóng thao thức từng đêm vì muốn rời bỏ công ty và gia đình. Vậy con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con phải xuất gia lúc nào là đúng lúc. Con nghĩ như vậy mới đúng là phát triển bền vững. A Di Đà Phật.
Nếu mà sau khi anh đi tu mà công ty vẫn tồn tại, vẫn hoạt động, mọi người vẫn sống nhờ cái công ty đó, thì anh tu sẽ rất là tiến, tâm mình sẽ yên. Còn nếu anh đi tu rồi công ty nó rã, mọi người thất nghiệp, vất vả đi tìm việc làm mới, thì anh tu anh bất an và kiếp sau anh đi ăn mày. Thầy nói nghiêm túc, thầy không nói đùa. Những lúc mà người ta trăn trở, người ta hoang mang không biết người ta phải sống như thế nào, tất cả những tâm hoang mang bất an đó rớt lại hết vô tâm mình. Và mình sẽ rơi vào một giai đoạn mình cũng hoang mang bất an, không biết ngày mai sống thế nào, chỉ đi ra ngoài đường ăn xin thôi. Chứ mình đi tu mà lại kiếp sau đi ăn mày là vậy đó. Còn nếu mình sắp xếp sao đó không biết, mình đi tu rồi mà vẫn có người lèo lái dẫn dắt cái công ty đó đi tiếp tục phát triển, mọi người mình vẫn có công ăn việc làm, rồi mình đi tu lâu lâu trở về lại thăm công ty, mình giảng đạo cho công ty nghe, phước số 1. Cái đó là nội tâm mình sẽ thăng tiến, tâm linh mình sẽ tiến bộ. Nên thầy không nói lúc nào hết, chừng nào được yêu cầu đó rồi hãy đi xuất gia. Vô thầy cạo đầu cho liền.